Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đấu diện bất tương phục. Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, mà vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi, phải không quý vị? Thì riêng bản thân tôi thì như thượng tọa trụ trì vừa giới thiệu Phật tử, thì tôi cũng có cái hảo tâm đối với xứ Cực Lạc Phật A Di Đà. Từ lúc còn nhỏ, vì gia đình thân sinh tôi thì chuyên tu về niệm Phật, và từ chỗ đó tôi cũng được giáo huấn về cái sự cúng lại thường xuyên lúc còn học trò. Từ khi xuất gia được đi tu từ năm 17 tuổi, cái năm nay tôi được là 49 tuổi và 8 tháng mấy ngày đó. Thì cái thời gian xuất gia cũng trên 30 năm, và cái sự tu tập về pháp môn Tịnh Độ thì tôi cũng xuyên suốt trên 20 mấy năm. Và cái bản nguyện của riêng tôi là chỉ giảng về pháp môn Tịnh Độ và chỉ khuyên người tu về pháp môn Tịnh Độ mà thôi. Và cái hoài bão là tương lai có ngôi chùa rất lớn, chừng 5-3 mẫu đất, cất lên cái đạo tràng xây dựng một cái pháp môn Tịnh Độ và những cái dãy Phật thất để cho Phật tử tu. Và cái ước nguyện của tôi là chỉ nhận những người tu niệm Phật và sắp xếp những thời khóa tu niệm Phật suốt ngày suốt đêm 24/24, và tiếng đại hồng chung phải vọng suốt ngày suốt đêm là không dứt. Đó là cái quan niệm của tôi. Nhưng mà trên hành trình sự tu tập suốt 30 mấy năm và sự công phu niệm Phật suốt 20 mấy năm, hoài bão thì rất lớn nhưng mà cái mộng chưa thành. Và bây giờ nơi Sa Đéc, đạo tràng niệm Phật thất của tôi tổ chức, thì ở Sa Đéc thì Phật tử cũng rất là hiếu tu, nhiều hoàn cảnh không được thuận duyên như Phật tử nơi đây, cho nên được cái sự là cố gắng của số Phật tử là khoảng lúc sung lắm thì khoảng cỡ 50-50 mấy, thường thường trung bình là 20 mấy 30 là thường lệ. Đó, như vậy đó là từ mùng 1 tới mùng 7, và vừa kết khóa xong chiều hôm qua, hôm nay thì bác quan trai tôi bỏ đi lên đây. Đó, như vậy thì đó là cái đạo tràng tại chỗ tôi ở là chùa Phước Thạnh ở Sa Đéc. Đó, như vậy hôm nay được cái duyên thượng tọa trụ trì mời tôi về nơi đây, cũng được sự thông qua giới thiệu của Phật tử trong này, cũng có số đệ tử quen ở chúng tôi đi niệm Phật ở nơi đây. Và đệ tử tôi là Sư Thích Giác Độ đây, là đệ tử của tôi đó. Tôi chỉ có một đệ tử duy nhất đó thôi. Thì cũng giới thiệu và duyên từ chỗ này thượng tọa trụ trì có điện xuống mời tôi về để góp ý cùng Phật tử chúng ta về pháp môn tu Tịnh Độ, để sắp tấn Phật tử tu trong cái chương trình điện Phật thất nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Thì nghe tin tôi rất là hoan hỷ, chỉ thấy chùa Hoằng Pháp qua hình ảnh ở báo Giác Ngộ, và nghe đồ người chùa Hoằng Pháp về cái âm thanh ngôn từ người ta truyền đạt thôi, chứ thật sự thì chưa diễn kiến. Hôm nay đến chùa Hoằng Pháp tôi thấy cái quy mô rất là rộng lớn và rất là trang nghiêm. Sự tổ chức tôi có xem qua cuộn phim video, tôi rất là hoan hỷ với cái sự tổ chức của thượng tọa trụ trì. Và ngay cái buổi pháp hội mà ngầu như thế này, qua phim tôi đã thấy, và hôm nay mới thật sự là diễn kiến, thấy Phật tử đồng phục ngầu tu nghiêm chỉnh cái lớp tang nhà, tôi rất là hoan hỷ. Thì chứng tỏ rằng cái sự tu chúng ta có trang nghiêm từ tâm, cho nên cái cảnh chúng ta được hiện ra nơi cái cảnh nó trang nghiêm như thế này. Thì đó cũng nói lên là cái đức độ của chư tôn đức nơi bổn thự đã tạo nên cái đạo tràng như thế này, và cái quy đức chung của chư tăng nơi bổn thự và Phật tử tạo nên đạo tràng trang nghiêm của chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Mà theo tôi xét nghĩ, cả trải dài cái chữ ếch của nước Việt Nam chúng ta từ Mông Cái đến Cà Mau, chưa có đạo tràng nào mà Phật tử tu đông như thế này, có thể nói dứt khoát như vậy, phải không Phật tử? Là như thế. Thì riêng về xuất gia mà được tập trung tu là có Trúc Lâm Thiền Viện và những nơi đạo tràng của Hòa Thượng Thanh Từ của chúng ta. Mà khi Hòa Thượng Thích Thiền Tâm còn trụ thế cũng chưa tổ chức được đạo tràng như thế này, mặc dù Ngài là một vị đại sư xiển dư người Tịnh Độ, mà hôm nay nơi chùa Hoằng Pháp mới xây dựng lên một vài năm nơi đây, mà Đại Đức Trụ Thượng Tọa trụ trì chúng ta đã tổ chức nên một hình thức tu quy mô cho Phật tử như thế này. Đây có thể nói là một điều rất đáng khích lệ, tán dương, khen ngợi cái hạnh tâm Bồ Tát của Thượng Tọa trụ trì và chư tăng nơi Bổn Từ, và rất đáng tán dương và khen ngợi cái tâm niệm thiết tha tu hành giải thoát toàn thể Phật tử chúng ta ở đây vậy. Thì chúng ta cũng nên tùy hỷ nơi cái công đức này vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp cùng với chư tăng chúng ta để hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mong cầu để giải thoát ngay kiếp sống hôm nay. Nói về vấn đề pháp môn tu tịnh độ thì chúng ta có thể nghe và hiểu và suy gẫm và thành tựu cái đạt lý của nó và thời gian rất là dài, nhưng mà để nói đến cái sự vừa đủ để chúng ta tu để mà giải thoát thì không cần chi nhiều, phải quý vị? Cho nên với pháp môn tịnh độ của Đức Phật chúng ta nó đặc biệt hơn những pháp môn tu khác. Thì nơi đây chúng ta có thể nói một cái câu ngắn và gọn rằng pháp môn tịnh độ là con đường tu tắc trong những con đường tắc. Con đường tu tắc trong những con đường tắc. Câu nói này không phải có vẻ tự hào, tự cao, chủ quan và binh vực với pháp môn tu của riêng mình, mà đã phá kích bác chê bai với pháp môn tu khác. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Đối với thiền kiến tánh thì có thể là con đường tắt để ngộ tâm ngộ tánh, nhưng mà để được ngộ tâm và ngộ tính á, thì phải đòi hỏi chúng ta có cái hữu duyên lớn. Mà hữu duyên lớn này á, phải có cái túc căn từ tiền kiếp của chúng ta để chuẩn bị sẵn những đề công phu tu hành, phải không? Nên hôm nay chúng ta mới gặp được minh sư. Nói đến minh sư á, là gì đó đã liễu ngộ được chân tâm. Thì từ chỗ liễu ngộ được chân tâm á, mới thông đạt được tư tưởng của đối tượng là chúng ta, mới truyền đạt được cái tâm pháp và mình mới ngộ được. Nhưng mà với điều kiện mình có đủ điều kiện để lãnh hội cái sự truyền đạt của minh sư thì mình mới ngộ được. Còn không thì chỉ nghe và nghe mà thôi vậy. Tự nghĩ đúng không? Cho nên nó khó là như vậy. Khó gặp được minh sư, khó được khai thị và khó được ngộ nhập là như vậy. Cho nên con đường tắt nhưng mà khó đến, thì con đường đó khó đi, phải không? Đã như vậy. Mà chỉ có cách đi nhanh nhất ấy, là con đường tắt đó có thần thông đi mới mau. Và không có thần thông thì khó qua con đường tắt đó. Còn riêng về pháp môn tịnh độ chúng ta, nó tắt trong con đường tắt. Tại vì với pháp môn tịnh độ ấy, là dung nhiếp cả ba căn, đó là thượng căn, trung căn và hạ căn. Thì nói với trung căn, thượng căn và hạ căn để đối trị với ba cái pháp ở nơi cái pháp môn tịnh độ chúng ta, đó là quyền pháp, phương tiện pháp và thật pháp. Hạ căn thì chúng ta tu tập quyền pháp, trung căn là tu tập phương tiện pháp, và thượng căn là tu tập là thật pháp của tịnh độ. Thì một người nghiên cứu về pháp môn tịnh độ là phải nghiên cứu cho chính xác và hiểu một cách rõ ràng, thì chừng đó chúng ta mới có đủ cái niềm tin ở pháp môn tịnh độ. Và khi đủ niềm tin ở pháp môn tịnh độ rồi á, là chúng ta không còn gì để nghi ngờ. Tại vì sao vậy? Tại vì với cái niềm tin ở tịnh độ, nó phải đủ sáu chi ở trong cái niềm tin đó mới củng cố được cái niềm tin. Thì với cái niềm tin tịnh độ gồm có sáu chi thì tao cũng nói lược sơ qua thôi. Tại vì nơi đây là đạo tràng chuyên về tịnh độ, và quý Phật tử chúng ta cũng đường được nghe qua các vị hòa thượng thượng tọa giảng sư truyền đạt cho quý vị những cái hiểu biết về giáo lý và kinh nghiệm về tịnh độ rồi. Cho nên tôi không cần lược lại vấn đề này, nó mất thời giờ, mà chỉ nói đơn sơ để lặp lại cho Phật tử được nắm vững và nhớ rõ để củng cố cái niềm tin của mình mà thôi. Thứ nhất á, là phải biết tin nhân. Thứ hai là tin quả. Thứ ba là tin sự. Thứ tư là tin lý. Thứ năm là tin tự. Thứ sáu là tin tha. Đó là sáu cái niềm tin, gọi là cái chi của niềm tin á, là chúng ta phải hiểu rõ và nắm vững. Như vậy mới là người có niềm tin trọn vẹn. Vì thứ nhất là tin nhân. Tin nhân tức là gieo nhân gì hưởng quả đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải quý vị? Gieo hột ớt thì được lên cây ớt, và ăn trái ớt nó phải cay thôi và hít hà, phải không? Còn nếu mà gieo hột chanh thì lên trái chanh, và ăn trái chanh nó chua. Mà gieo hột cam lên trái cam, ăn cam nó ngọt. Đó là nhân quả. Thế thì khi mà chúng ta niệm Phật là gieo cái nhân chủng tử với tâm niệm Phật. Thì trong cái chủng tử, cái tâm niệm Phật đó đi đâu với tâm nguyện của chúng ta? Đó là niệm Phật đây để tiêu dơi phiền não, tiêu trừ phiền não, đoạn trừ phiền não, thành tựu nhất tâm và giảng sanh tịnh độ và được mau thành Phật. Đây là vấn đề quan trọng, yếu nghĩa của cái niềm tin đầu tiên của chúng ta ở cái gọi là tin nhân. Ai có niềm tin như vậy là trọn vẹn cái gọi là có niềm tin. Điều thứ nhất là tin nhân. Thế thì gieo nhân nào hưởng quả đó. Mà khi chúng ta niệm Phật A Di Đà với đầy đủ cái tâm niệm như vậy, gọi là niệm Phật để tiêu phiền não, niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, niệm Phật để tăng trưởng công đức phước lành, niệm Phật để được giảng sanh cực lạc, giải thoát sanh tử luân hồi, và niệm Phật để mau thành Phật. Niệm Phật với cái nhân nghĩa và hướng tâm như vậy thì sẽ được thành tựu như vậy, gọi là tin nhân. Vậy thì Phật tử hôm nay đã gieo cái nhân niệm Phật ở lòng mình với cái tâm nguyện kết quả như vậy, thì tương lai tôi tin chắc rằng Phật tử chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc. Và trước khi giảng sanh cực lạc á, là chúng ta thành tựu được những cái điều kiện là tiêu dơi lần lần những cái phiền não nghiệp chướng, phải không? Tiêu trừ lần lần những cái tội lỗi, tăng trưởng lần lần những công đức phước lành, và nhất tâm bất loạn lâm chung được cái A Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh, phải không? Đó, đó là những cái nhân đó là những cái nhân và những cái điều kiện tất yếu gom lại đầy đủ để chúng ta được giảng sanh cực lạc. Đó là tin nhân. Thì ở đây có Phật tử nào tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà mà chúng ta nói rằng tôi chưa từng gieo nhân về cực lạc, tôi chưa từng gieo nhân để giảng sanh, chưa từng gieo nhân để thành Phật, có như thế không quý vị? Chắc là không. Nói thẳng một câu là không. Nói như vậy, quyết định như vậy là chúng ta có đủ cái niềm tin gọi là tin nhân. Thì nó tóm lại ở cái chỗ điểm này là nhân niệm Phật, quả là giảng sanh. Nhân niệm Phật, quả là thành Phật vậy. Vậy thì ngay nơi đây chúng ta đã phát tâm để thành Phật rồi, phải quý Phật tử? Cho nên từ chỗ này á, khi một người Phật tử chúng ta gọi là niệm Phật, mà niệm Phật á, là các pháp môn tu, nó không phải là pháp môn tiểu thừa, không phải là pháp môn trung thừa, mà nó là pháp môn đại thừa. Tại vì sao vậy? Tại vì người tu niệm Phật là người quyết tu để mau thành Phật, chứ không phải để từ từ thành Phật. Tự nhớ chỗ này nghe. Để mau thành Phật chứ không phải là để từ từ thành Phật, phải không? Hay là để chừng nào thành Phật tu mới hay, không phải như vậy, phải không? Khi làm bất cứ công chuyện gì chúng ta phải có suy toán kỹ lưỡng. Ngày xưa chúng ta suy tính bằng đầu óc, bây giờ phải suy tính bằng cái mạng vi tính, phải không? Đem là vi tính nó tính cho mình lẹ lắm, phải không? Khỏi tính bằng đầu óc nó lâu lắm. Làm bài toán nào bây giờ cũng vậy, đem cái bàn máy tính nó bấm rồi một ra rồi. Còn bây giờ hồi xưa cộng trừ nhân chia, gặp bài toán chia mà 5-10 số chia muốn chết luôn, phải không quý vị? Bây giờ chỉ lên máy tính bấm rồi là trong vòng giây nó ra rồi. Thì bây giờ cũng như vậy, trư đường tu trong cái thời sống hiện đại với cái trình độ nhận thức của Phật tử chúng ta ngay bây giờ thì phải kết toán cho nhanh cho lẹ. Chúng ta có quyền mong làm Phật, có quyền để thành Phật, và cái quyền này không ai cấm đoán chúng ta cả. trong luật pháp nhà nước nào mà cấm chúng ta làm Phật cả. Phật tử coi trong luật hình sự đi, có chỗ nào cấm làm Phật không? Không có. Vậy thì mình làm Phật không có tội. Rõ ràng là như thế. Và trong giáo lý nhà Phật chúng ta đâu có chỗ nào cấm mình không được làm Phật đâu, phải không? Mà Đức Phật có nói một câu rằng: chư Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh mà. Đã như vậy, vậy thì nếu nói rằng tương lai chúng ta là Phật sẽ thành, thì ở đây Đức Phật đã khẳng định rằng chúng ta là những chúng sinh này, nếu giác ngộ tu đúng theo pháp Phật dạy, thì tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng cái chỗ sẽ đây là giới thời gian tính. Cái thời gian tính này nó đòi hỏi nơi chúng ta cái sự cố gắng công phu tu trì của mỗi riêng một con người, mà nó mau hay nó chậm, đó là do nơi mình. Còn thành tựu thì đây là khẳng định tất cả đều thành tựu, nhưng sớm hay chậm mà thôi, phải quý vị? Cho nên đó là cái niềm tin của chúng ta. Cho nên nơi cái sự phát tâm Bồ Đề, chúng ta phải hiểu và hiểu rõ, và phát tâm và hành cho đúng. Chứ không phải nói rằng là chúng ta là người Phật tử không dám phát tâm Bồ Đề. Một người Phật tử mà không dám phát tâm Bồ Đề mà tu tịnh độ thì không phải là người tu tịnh độ chánh tông. Nói thẳng là như vậy. Tại vì tu niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề. Mà niệm Phật mà không phát tâm Bồ Đề thì không phải là chánh tông tu pháp tịnh độ. Tại vì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc là để mình mau thành Phật. Mà mục đích chúng ta về Cực Lạc là cũng để mau thành Phật. Cho nên chính trong cái bài phát nguyện, khi mà Phật tử chúng ta tu đó, Phật tử chúng ta trước khi mà ngồi thiền niệm Phật thì chắc là chúng ta phải có cái học bài phát nguyện. Và phát nguyện thầm nơi lòng chúng ta, hoặc là phát nguyện một cách công khai bằng lớn tiếng thiết tha trước ngôi Tam Bảo hay là trước tượng Phật A Di Đà. Bài phát nguyện như thế này: một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp họ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Rõ ràng chưa? Vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ, tức là vì muốn thành Phật mà cầu về Cực Lạc, chứ không phải chỉ giải thoát mà thôi, phải không Phật tử? Đó, vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sinh nào không về nước ta, thì Phật tử nhớ câu đó không? Niệm Phật mà không về nước Ngài thì Ngài nguyện không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung biết Ngài giờ trước, thân không tật bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, được nghe Phật thừa tỏ thông Phật huệ, độ các chúng sinh mãn Bồ Đề nguyện. Đúng không? Đó như vậy. Vậy thì ở đây có ai mà chưa thuộc bài phát nguyện này không? Có ai mà chưa thuộc không? Bài phát nguyện này được chuyển qua bằng văn phần, đó là bài nhất tâm, bài sám nhất tâm. Phật tử nhớ không? Vậy thì mỗi một thời khóa tụng về tịnh độ, Phật tử đều có bài sám này, thấy không? Phật tử nhớ bài đó không? Nhớ. Phật tử nào không thuộc bài phát nguyện này, đó là một điều thiếu sót rất lớn. Thiếu sót rất lớn. Vậy thì ở đây chúng ta đừng giơ tay, đó là con chưa có học, mắc cỡ chết đi, phải không? Đó như vậy. Vậy thì thôi, âm thầm mà mình biết là mình thiếu đi, rồi giờ phải học nghe. Đặng mai mốt mà khi đi mà tụng kinh cầu siêu, hay là mỗi thời khóa tụng hàng đêm đó, chúng ta phải nhớ mà học thuộc lòng và đọc thuộc lòng, đừng nên cầm bổn, phải không? Đó như vậy. Đó là bài phát nguyện, phải không? Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về Cực Lạc ngầu đài liên quá. Cha lành vốn thiệt Di Đà, soi hào quang tịnh chói lò thân con. Nhớ chưa? Vậy thì thuộc rồi phải không? Rõ ràng như vậy. Thì đó là cái bài phát nguyện. Mục đích mà tôi nói cái bài phát nguyện này để cho Phật tử chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta niệm Phật đi đâu với sự phát tâm Bồ Đề, phải không? Vì có phát tâm Bồ Đề mới chánh tông tu pháp tịnh độ, và thật sự là người tu pháp tịnh độ là đúng như pháp. Tại vì niệm Phật để về Cực Lạc, để được mau thành Phật. Tại vì thế gian ta bà sanh tử ngũ trượt ác thế này khó mà tu, mà khó mà tu thành tựu được thì làm sao mau thành Phật được, thưa quý Phật tử? Cho nên chính chỗ đó mà Đức Phật A Di Đà mới phát nguyện tiếp độ giảng sanh tất cả chúng sinh nào ở nơi thế gian này, dù tiên phàm ma quỷ súc sinh, nếu nhất tâm tín nguyện phụng hành sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng, cõi Phật quốc Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân trầm. Phải không? Vậy thì dù cho chúng sinh ở tận cùng địa ngục, đến cả chúng sinh ở cõi trời, trong lục đạo sáu đường này, chúng sinh nào muốn về cực lạc nước Ngài để giải thoát thì phải chánh tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật là thiết tha, và cầu về cực lạc thật là thiết tha, thì lâm chung mà tắt hơi và nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì Ngài mới phóng quang tiếp dẫn chúng ta giảng sanh cực lạc. Còn nếu mà lâm chung ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có tiếp dẫn giảng sanh được không? Không, dứt khoát là trăm vạn lần không. Nên nhớ như vậy. Cho nên có khi tôi giảng cho Phật tử ở các nơi nghe, tôi hỏi như thế này: Phật tử niệm Phật như thế nào để có nhiều công đức? Thì có nhiều Phật tử, nhất là Phật tử lớn tuổi đó nghe, Phật tử lớn tuổi mà từ 7-80 tuổi sắp lên á, tại vì tu trễ tu muộn mà, tu lỡ thời đó mà, thật ra sợ quá đi, sợ niệm ông không có phước bằng niệm nhiều ông. Cho nên bây giờ bao nhiêu ông Phật là biết được trong kinh niệm hết: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật, Nam Mô Tu Di Quang Phật, Nam Mô Nam Mô hết hồng danh Phật luôn, Bồ Tát Địa Tạng Quan Âm Thế Chí niệm hết. Ở niệm chi dữ vậy? Nói dạ con niệm như vậy đó, nhiều ông có nhiều phước, mỗi ông có số phước, mà lâm chung á quên ông này còn ông khác đỡ. Tôi tự thấy mà niệm như vậy á thì đâu phải là nhất tâm. Niệm như vậy là tán tâm mà niệm, phải không? Niệm nhiều ông mà tán tâm, lộn xộn niệm, phải không? Bây giờ là mấy ông Phật đấu tranh giành với nhau cái chỗ đứng. Tự rõ ràng chưa? À, rồi chúng ta là lựa không biết để ông nào trước nào sau nữa, lộn xộn hết trơn. Mà niệm như vậy thì cái tâm chúng ta nó loạn, nó quen rồi, nó tán, nó quen rồi, nó không có gom được. Mà không gom được thì làm sao mà nhất tâm? Mà không nhất tâm thì lâm chung làm sao mà nhất tâm được? Phải không Phật tử? Hiện tiền nhất tâm thì lâm chung mới nhất tâm, mà lâm chung nhất tâm thì mới cơ cảm với hào quang tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà. Đó như vậy. Cho nên cuối cùng khi hiểu thông giáo lý tịnh độ rồi, thì hiểu được cái cốt lõi của cốt lõi pháp môn tịnh độ hay là giáo lý Phật dạy rồi, thì tất cả cách tu Đức Phật là chỉ chung quy vào một điểm mà chúng ta ghi nhớ mà thôi, là tập trung gom tâm vào nhất điểm. Phải không? Pháp môn nào cũng vậy, phải tập trung gom tâm vào nhất điểm. Thiền đại thừa cũng vậy, thiền tiểu thừa cũng như vậy, mà pháp môn tịnh độ chúng ta cũng thế thôi. Tại vì chúng ta bị loạn tâm, bị tán tâm, cho nên bây giờ phải gom tâm lại. Tất cả những tâm niệm tham sân si sầu bi khổ u não, giận hờn thương ghét muốn vân 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 vân, vô số tâm gọi là loạn á, thì chúng ta phải gom lại thành một tâm thôi. Nhưng mà để gom lại một tâm á thì không phải chỉ niệm một cái tâm trong những tâm đó để gom, phải như vậy. Nghĩa là tôi muốn nói rằng á, là không phải là tham sân si sầu bi khổ não chúng ta gom lại bằng cái niệm tham, phải không? Tham 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 để trừ cái tâm kia là không được à. Tại vì những tâm này là những tâm không có đẹp, những tâm xấu, những tâm nó kết tụ những cái nghiệp chướng tội lỗi phiền não sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Bây giờ phải loại trừ những tâm này. Muốn loại trừ những tâm này á thì đòi hỏi chúng ta phải có một tâm khác, khác hơn cái tâm này. Nó không nằm trong cái nghĩa của những tâm này à, không phải nằm trong cái nghĩa gọi là hạ liệt, cái nghĩa mà đưa chúng ta vào chỗ suy thoái, vào sinh tử luân hồi. Mà cái nghĩa của nó là cái nghĩa là thù thắng duy diệu. Cái nghĩa của nó là đưa cái tâm của ta thanh tịnh à, để mà thành tựu được cái sự giải thoát. Đó là niệm Phật, phải không? Cho nên là có cái, những cái pháp tu mà Đức Phật dạy gọi là lục niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thiện, niệm Thiền Na là niệm pháp môn tu. Phải không? Vậy thì những cái pháp đó mình niệm để loại trừ những tâm niệm kia. Mình đã đeo riêng pháp môn tịnh độ chúng ta, một cái niệm nó gom tâm, đó là niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Chứ không có niệm ông nào hết rồi. Thì tất cả cái tâm kia gom vào cái nhất niệm tâm A-di-đà Phật mà thôi. Đó, nhưng mà cho nên chúng ta chỉ chuyên trì niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà đây không phải là niệm với A-di-đà suông, mà phải niệm mới đi đâu với niềm tin và phát nguyện. Niềm tin và phát nguyện, như ta nói hồi nãy, cái niềm tin gồm có sáu chi đó, phải không? Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, tin tự và tin tha. Người ta nói vừa qua mà tự nghe là tin nhân, phải không? Như vậy thì nói rõ lại hơn vấn đề chỗ này, là người đi đôi
niệm Phật phải song song với pháp, với cái vấn đề là phát tâm Bồ Đề. Chúng ta có quyền phát tâm Bồ Đề. Có quyền phát tâm Bồ Đề, chúng ta mới làm nên cái Phật sự Bồ Đề. Ai mà không phát tâm Bồ Đề thì không dám làm Phật sự Bồ Đề. Tại vì Phật sự Bồ Đề nó lớn quá đi. Cho nên khi mà giảng về cái vấn đề Bồ Đề tâm á, không phải nói rằng là chúng ta không dám làm hạnh Bồ Đề, mà phải nói rằng là mình dám làm hạnh Bồ Đề, nhưng mà hiện tại chưa thành tựu được cái trọn vẹn hạnh Bồ Đề. Phải quý vị? Bằng chứng hôm nay là chúng ta đã phát tâm niệm Phật, mà niệm Phật để mau thành Phật là Phật tử chúng ta muốn thành Phật rồi. Mà muốn thành Phật tức là phát tâm Bồ Đề, phải không? Nhưng mà cái nhân tố để mau thành Phật á, là mau thành tựu Bồ Đề đó, không chi bằng là niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, phải không? Thì trong đó, song song đó, có những cái hạnh để phát tâm Bồ Đề, đó là những cái pháp môn tu khác như bố thí, cúng dường, làm phước, phải không Phật tử? Rồi là xem kinh, đọc sách, rồi thiền tu quán tưởng trong lục độ ba la mật đó, đó là cái nhân để đưa cái thành tựu Bồ Đề. Ai hành những nhân đó gọi là hành đạo Bồ Đề. Mà hôm nay chúng ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc là đang hành đạo Bồ Đề. Vậy là tại sao mà lại nói rằng là mình chưa làm Bồ Đề được, phải không? Nếu mà nói như vậy là chúng ta phủ nhận cái việc làm của chúng ta, phải không? Mà phải khẳng định rằng là chúng ta đang làm cái hạnh Bồ Đề. Mà cái hạnh Bồ Đề niệm Phật đây là cái hạnh Bồ Đề tối thượng, mà là chuyện đơn giản đâu, phải không? Những cái hạnh Bồ Đề khác á, nó chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi. Còn cái hạnh Bồ Đề niệm Phật đây á, là cái hạnh Bồ Đề này á, là phước báo là vô lậu và thành tựu là giải thoát vô thượng Bồ Đề. Đó là chuyện đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta hiểu niệm Phật như vậy và câu niệm Phật như vậy đó, mới đúng cái nghĩa của nó, đúng nghĩa của nó. Và giải lý như vậy đó, thì Phật tử chúng ta mới nắm vững và có niềm tin rằng là chúng ta đang hành đạo Bồ Đề, chứ không phải là chúng ta không dám hành đạo Bồ Đề. Phật tử thấy rõ chưa? Là như vậy. Cho nên từ chỗ này, vấn đề đầu tiên tôi muốn nhấn đi nhấn lại nhiều lần để Phật tử chúng ta có cái niềm tin kiên quyết, đó là niệm Phật đi đôi với phát tâm Bồ Đề. Ai niệm Phật mà không có phát tâm Bồ Đề thì người đó không phải là người tu chánh tông tịnh độ, mà tu tịnh độ để cầu phước cầu duyên mà thôi, phải không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta niệm Phật để là hết tội, niệm Phật được phước, niệm Phật cái buôn mai bán đắt, niệm Phật để kiếp sau quá làm thân nam, để làm tỳ kheo, làm pháp sư, làm giảng sư, là tu gieo duyên thôi, phải không? Mà nói tu gieo duyên là tu ghét dữ lắm. Ai mà tu nói gieo duyên là tu ghét dữ lắm. Tại vì sao Phật tử? Gieo duyên là không chịu giải thoát, không dám giải thoát, không chắc giải thoát. Cho nên bây giờ gieo duyên là kiếp sau tu nữa. Nhưng mà chắc kiếp sau tu nữa được không mà gieo duyên? Và cái duyên mình nó không gặp mưa, nắng muốn chết thì nó khô rồi chuột ăn mất tiêu, phải không? Là hết duyên luôn, phải không? Đó. Hay là mưa nó úng lên, nó thối quách, nó không lên được, là hết duyên luôn. Phật tử đó đang là như vậy. Cho nên ngay kiếp này là thẳng đường giải thoát, chứ không có nói vấn đề gieo duyên. Cho nên tôi ghét những người mà gặp tôi mà nói tụi tu gieo duyên, phải không? Đó, như vậy. Cho nên người tu tịnh độ là dứt khoát kiếp này phải giải thoát. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Đó là vấn đề thứ nhất là niềm tin. Ta nói sơ qua như vậy. Vậy thì đó là tin nhân. Thứ hai là tin quả. Tin quả là gì? Tức là ở nơi cực lạc Tây Phương, cái quả mà những người tu niệm Phật mà thành tựu được á, hiện tại bây giờ là hằng hà sa không đếm lường được. Đó là những Bồ Tát hiện thượng nhân câu hội nhất xứ. Phật tử tôn kinh Như Đà nhớ câu này chứ. Ở bển có vô số Bồ Tát thượng thặng, thanh văn và những người là chứng được A Bệ Bạc Trí, tức là được nhất tâm giảng sanh cực lạc, là số không lường đếm nổi. Đó là những người thành tựu cái quả. Thành tựu cái quả ở bên Tây Phương, đó là tin quả. Thì những người đó mà về đó được á, hưởng cái quả đó được á, là do nơi, ở nơi Ta Bà họ đã từng niệm Phật và phát nguyện giảng sanh để mau thành Phật, cho nên họ đã được về đó trước mình lâu rồi, phải không? Vậy thì hôm nay mình tu như thế đó thì tương lai mình sẽ về đó vậy thôi. Đó là tin quả, rõ ràng chưa? Đó là vấn đề thứ hai, là tin quả. Thứ ba là tin sự. Tin sự là sao? Tức là tin rằng thế giới Tây Phương là có thật. Có người nói rằng thế giới Tây Phương là trừu tượng, nó là ngoài cái tưởng tượng của chúng ta, nó là cái pháp đó là quyền pháp, là không thật có, đó là cái pháp nói dốt, phải không Phật tử? Nói danh từ bình dân gì hiểu là pháp nói dốt, à, để gạt mình thôi, phải không Phật tử? Phải không? Không, mà ai nói như vậy là nói tầm bậy, rõ ràng chưa? Tại vì cái câu này là Phật nói, chứ không phải mình nói đâu, Phật nói mà. Phật nói là cách đây 10 muôn ức cõi, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh dứt Cực Lạc. Phải không? Là cách đây 10 muôn ức cõi, có một thế giới gọi là thế giới Tây Phương. Và thế giới đó Đức A Di Đà đang ngự trị và tiếp độ chúng sinh giảng sanh về thế giới Ngài để dễ tu, mau chứng và mau thành Phật. Thì 10 muôn ức cõi là cách đây bao xa quý vị? 10 muôn ức cõi là tính theo thế giới ta bà của chúng ta đây. Thế giới ta bà này á là lấy là Tam Thiên Đại Thiên, cái hành tinh để làm một quốc độ của Thích Ca Mâu Ni. Mà Tam Thiên Đại Thiên là 3.000 triệu quả địa cầu cộng lại mới thành cái thế giới ta bà. Chúng ta đang ở đây là một hành tinh, mà 3.000 triệu quả địa cầu này cộng lại mới thành cái thế giới của Thích Ca Mâu Ni, là thế giới ta bà. Mà từ đây về hướng Tây đó, lấy cái điểm ta bà mà tính đó, là 1.000 tỷ cõi Phật. Phải không? 1.000 tỷ cõi. Tức là 10 muôn ức cõi là 1.000 tỷ cõi. 1.000 tỷ cõi Phật như vậy mới tới Đức Phật A-di-đà. Phật tử lấy xa hay gần? Xa. Phi thuyền đi tới không? Thua luôn, nó rớt dọc đường. Mới cất cánh chút xíu rớt rồi. Phi thuyền mình chưa ra khỏi hệ thống Thái Dương Hệ này mà, mới nghiên cứu được sao quả thôi, phải mà chưa dám đáp. Phải quý vị? Hà huống gì ở trong cái bầu vũ trụ bao la này có hằng hà xa thế giới. Mà trong kinh Phật cho chúng ta biết rằng là cái toán tính một dải ngân hà mà khoa học đã đếm được qua cái viễn vọng kính mà đem lên phi thuyền Columbia mà đậu ở sao thổ mà nhìn xuống mà đếm được, một dải ngân hà là 200 tỷ hành tinh. 200 tỷ hành tinh, 200 tỷ hành tinh là 200 tỷ quả địa cầu. Mà trong cái vũ trụ bao la này là có vô số dải ngân hà. Mà vô số dải ngân hà mà nhân cho 200 tỷ và tự tính ra bao nhiêu, vậy thì hằng hà sa số quả địa cầu, phải không? Cho nên trong kinh Đại Thừa Đức Phật đã nói trong vũ trụ bao la này có hằng hà sa số thế giới, phải không? Vậy thì nơi đây về Cực Lạc là 10 muôn ức cõi, là 1.000 tỷ cõi Phật. Về đó Bồ Tát quyền thừa về không nổi, thanh văn kể như là cục đường đi giữa đường, phải không? Còn phàm phu chúng ta làm sao mà tới được. Cho nên từ chỗ này phải nương nhờ nên thần lực Đức A Di Đà mới đến được đó mà thôi. Cho nên người nào vãng sanh được Cực Lạc á là phải nương nhờ hào quang lực của Đức Phật A Di Đà. Tỷ rõ ràng chưa? À, đã như vậy. Cho nên từ chỗ này Phật tử thấy đó là tinh sự. Tại sao là tinh sự? Xa vời quá ngoài cái tầm tưởng tượng của chúng ta. Có người hỏi tôi á, thế giới Cực Lạc xa quá, tin không nổi đâu. Tôi hỏi ngược lại, sao thổ, sao quả, nguyệt cầu ở trên là xa xôi ngoài hành tinh mình. Cái thế giới gần đây, Liên Xô, Mỹ, Úc, Canada, Nam Cực, Bắc Cực, mình thấy chưa? Nó dạ chưa thấy. Biết không? Dạ biết. Hỏi do đâu mà biết? Dạ học biết. Ai dạy? Dạ thầy giáo dạy. Thầy giáo dạy gì biết? Dạ dạy sử, dạy địa lý, con biết. Dạy sử con biết được người xưa cách đây mấy ngàn năm. Dạy địa con biết được Việt Nam mình còn nhiều thế giới xung quanh mình nữa. Đó như vậy. Do học mà biết. Mà ông thầy giáo mình dạy ông chưa biết, ông chưa thấy. Ông biết thôi nhưng ông chưa thấy. Phải Phật tử? Rồi ông thầy giáo mình á cũng biết thôi mà chưa thấy. Phải không? Nhưng mà qua cái sử học qua cái vấn đề là bài học mà biết được. Hôm nay chúng ta tin nơi ông thầy, tin nơi bài vở, tin nơi khoa học mà biết trọn vẹn cả quả địa cầu của chúng ta và cả hệ thống Thái Dương Hệ của chúng ta, phải không? Như thế thì Đức Phật cho chúng ta biết ngoài thế giới này còn có những thế giới khác là như vậy, như vậy. Vậy thì những con người thế gian này lập luận một cái giáo án về cái gì, giáo dục chúng ta học mà chúng ta tin khi mà chúng ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta tin là có thiệt. Vậy thì Đức Phật nói những cái thế giới ngoài thế giới này có không quý vị? Có. Tin không? Tin. Đức Phật có nói dối không? Không. Cho nên đó, từ chỗ đó mà chúng ta tin Phật là tin những cái gì Phật nói, vì Phật chưa từng nói dối. Người nào mà kiếp sống vừa qua chưa từng nói dối Bây giờ le lưỡi ra đụng cái lỗ mũi, tự le lưỡi coi, tự le có đụng không? Không đụng nổi tôi nè, chỉ nửa ngân trung thôi, Phật tử hổng bằng tôi nữa nè, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta le lưỡi ra chưa đụng cái chót lỗ mũi, chứng tỏ rằng quá khứ chúng ta từng nói dối, mà mới ráng tu kiếp này thôi, bớt lần lần nói dối, và ráng niệm Phật thường xuyên để không còn nói dối nữa, phải không? Đó như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta vô lượng kiếp chưa từng nói dối. Cái lưỡi Ngài khi mà le ra trùm khắp cả mặt Ngài. Mà tự rõ ràng chưa? Vậy thì cái người mà chưa từng nói dối như vậy mà thuyết lên pháp môn tu cho chúng sinh để hướng về giải thoát Cực Lạc A Di Đà, có phải là nói dối không?
Không.
Đó là chân thiệt ngữ. Chân thiệt ngữ. Như thế thì một người tu niệm Phật chúng ta có niềm tin như thế, đó là niềm tin kiên cố. Đó là tin sự, là ngoài thế giới ta bà này có thế giới Cực Lạc cách đây 1.000 tỷ cõi Phật. Không những chỉ Cực Lạc nào thôi mà vô số cõi Phật khác nữa. Và ở đây Đức Phật Thích Ca chỉ giới thiệu cõi Cực Lạc là cái cõi dễ tu và mau thành Phật và được tiếp dẫn thành tựu giải thoát dễ dàng nhất, đó là xứ Tây Phương Cực Lạc A Di Đà cho mình tu mà thôi. Thì nơi đây có thể khẳng định và nói rằng người nào tu niệm Phật với đúng phương cách và phát tâm như vậy thì lâm chung dứt khoát người đó sẽ giảng sanh và giải thoát. Tôi nói sẽ giảng sanh và giải thoát thôi nha, cái thành Phật là tôi chưa nói à. Tôi nói đâu cho rõ ràng và khẳng định đâu đó từng nơi từng chốn, phải không? Đó là giải thoát là chắc chắn 100%, chứ chưa nói cho thành Phật, chưa nói cái quả lớn. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì á, chúng ta tỉ giả và so sánh giữa cái pháp môn tu của Nam Tông và Tịnh Độ chúng ta. Tôi tỉ giả cho Phật tử nghe nè, với người tu về pháp môn Nam Tông á, là tu thiền tiểu thừa, đòi hỏi chúng ta là phải triệt hạ là hoàn toàn 5 cái tâm, 5 kiết sử phiền não thì thành tựu được quả A Na Hàm. Thứ nhất là không mê lầm bổn ngã, thứ hai là không nghi ngờ giáo pháp, thứ ba là không ham mộ nghi lễ cúng kiến theo tà giáo ngoại đạo, và thứ tư là không còn tham dục, thứ năm là không còn sân hận. Dứt được 5 kiết sử phiền não này là được định kiên cố. Định kiên cố. Người nào được tâm định kiên cố là chứng được đạo quả A Na Hàm, là quả thánh thứ ba. Thánh thứ ba gọi là A Na Hàm. Và lâm chung mà chưa chứng được A La Hán á, thì người này được sanh lên cõi trời ngũ phước sanh thiên, là cõi trời từ 20 đến 24, là ở nơi đó đó, ở nơi cõi trời sắc giới cao nhất á, ở đó tu thiền định một thời gian nữa để triệt hạ 5 kiết sử cuối cùng, qua diệt thọ tưởng chứng A La Hán và nhập niết bàn, gọi là cảnh giới bất hoàng thiên, đang gọi là bất lai, là không còn tái sanh trở lại nữa, đó gọi là bất lai, tức là chấm dứt cái nguồn người tái sanh rồi. Tỷ rõ ràng chưa? Chứ thì người tu niệm Phật của chúng ta lâm chung được nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn nghĩa là chỉ có niệm Phật mà thôi, chỉ có một niệm tâm niệm Phật mà thôi, mà nhất tâm niệm Phật là đi đôi với định kiên cố, phải không? Định kiên cố, nhất tâm niệm Phật là không có niệm gì khác, mà nhất tâm bất loạn là không có tham và sân, phải không? Mà người tu chánh tâm niệm Phật rồi á, là người đó đã quán xét thấy rõ thân này là vô thường khổ đau vô ngã rồi. Mà thân này là vô thường khổ đau vô ngã là còn tham luyến không? Không. Tất cả người tu niệm Phật chúng ta coi như thân đã chết rồi, thân này đã chết rồi, không còn tham luyến chiếu mến nữa, mà chỉ là tạm mượn nó, lợi dụng nó để tu tập, để mà giải thoát mà thôi. Tại vì có thân mới tu được, không thân là không có tu được. Tự rõ ràng chưa? Đó như vậy. Cho nên chúng ta đã thấy rõ thân là vô thường khổ đau vô ngã rồi, cho nên chúng ta đã chán rồi, đã ghét nó rồi, nhưng mà không bỏ liền được, lợi dụng để mà tu, lợi dụng để mà tu đó, để mà giải thoát ngay kiếp này đó. Vậy thì đã đoạn được kiến sự thứ nhất là không mê lầm bổn ngã, phải không? À, tùy duyên, mình có điều kiện thì ăn mặc có điều kiện, mà không có điều kiện thì an phận với vấn đề không có điều kiện, mà tâm chúng ta lúc nào cũng chuyên nhất để mà lo tu mà thôi, phải không? À, là an bần lạc đạo, phải không? Đó, vậy thì nhà tranh vách lá che gió che sương, cơm đau đỡ cơm rau đỡ giả đói lòng, nhà tranh vách lá mà tâm trong sáng ngời, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì chuyên niệm Phật cái cầu giảng sanh, còn cuộc sống của ta là nó được sung hay được là suy thì tùy duyên, không cần thiết, phải không? Có tiền cũng được, không có tiền không sao, miễn tâm chúng ta lúc nào cũng giàu giàu câu niệm Phật là được rồi. tái Phật tử. Đó, đó là cái sự là cố gắng phát triển tu tập của chúng ta. Khi mà chúng ta đã quán được, thấy rõ thân này là vô thường, khổ đau, vô ngã, là đoạn được, cắt đứt được, thành tựu được kiết sự thứ nhất, đó là không mê lầm bộ ngã. Thứ hai là không nghi ngờ giáo pháp. Với Phật tử tu niệm Phật rồi là tuyệt đối có niềm tin đối với chánh pháp. Với giáo pháp môn tu của chúng ta là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Có ai mà tu niệm Phật mà không tin không? Tin mới tu chứ. Mà khi tin pháp môn niệm Phật là phải tin trọn những cái gì Phật nói trong giáo điển, chứ không phải là chúng ta chỉ tin tịnh độ rồi không tin thiền, rồi tin thiền không tin tịnh độ. Đây là cái vấn đề chúng ta cần suy gẫm. Mặc dầu chúng ta chưa có học hết giáo lý Phật Đà, có ai học hết trong quý vị? Khó học hết lắm. Có học hết chăng nữa đi, nhưng mà thành tựu trọn vẹn cái lý nghĩa trong kinh á, thành tựu nổi không? Chưa đủ điều kiện. Khi nào mà ngộ tâm ngộ tánh á, là mới liễu trọn kinh pháp. Cho nên kháng minh giả kinh Phật chi lý, xem kinh hiểu rõ lý kinh. Nhờ xem kinh hiểu rõ lý mà tu mà ngộ được cái chân tâm Phật tánh. Và cái ngộ được chân tâm Phật tánh á, thì gọi là liễu được ý nghĩa của kinh pháp. Mà chúng ta học được hiểu được mà chưa liễu được, tức là cái học chưa trọn vẹn cái sinh thành tựu. Nhưng mà nơi đây như Phật tử chúng ta, như Phật tử lớn tuổi nè, tu trễ, học kinh pháp ít. À bây giờ nghe pháp tu niệm Phật dễ tu dễ giải thoát thôi, xung phong vô đăng ký quyết tâm tu cho tới chết. Anh bây giờ niệm Phật hết rồi chịu ngã ngang chết cũng vui nữa. Phải Phật tử đúng không? Bây giờ hôm nay Phật tử nghe sư quá hôm nay. Hôm nay sư quá thuyết giảng Phật tử nghe, và Phật tử mừng quá. Rồi chút nữa ráng xuống là phát tâm niệm Phật, ngồi nhất tâm nha. Ráng tu siết tu miết à. Rồi hồi ngã ngang chết sạch sẽ trên 600 mấy chục mạng. Phải không? Đó như vậy. Giảng sanh không? Giảng sanh. Bây giờ thầy thượng tọa chân tính cái ta mặc sức mà quá quan gì mà chôn. Chùa này không đủ chỗ chôn. Phải không? Đó như vậy. Như thế thì là chúng ta giác ngộ, có trọn vẹn niềm tin. Tại vì sao vậy? Mạng người sống trong hơi thở. Phải không quý vị? Mạng người không phải sống do quyền lực, không phải sống do tiền bạc, không phải giống do sống do mưu thần chước quỷ, không phải giống mà so nơi sức khỏe cường tráng, mà tất cả đều do nơi hơi thở. Phải không? Ô hô tam thống khí tại thiên băng dụng, nhất đáng vô thường dạng sự ngu. Muôn vật đều mang lấy tất hơi, hơi vừa dứt thì cuộc đời cũng dứt. Phải không? À vậy thì tất cả đều theo hơi thở mà tồn tại và bị mất đi. Cho nên bây giờ chúng ta còn thở ra vô là còn sự nghiệp, còn hưởng thụ. Mà khi hơi thở trút ra rồi, tất cả đều hai bàn tay trắng đi về cõi thiên cổ. Phải không? Cho nên khi chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng, đó là chân lý chào đời. Khi kết của cuộc đời cũng hai bàn tay trắng mà ra đi, đó là chân lý kết thúc cuộc đời. Mặc dù khi sống á, mỗi người có cái hoàn cảnh sinh hoạt để có tài sản thì cuộc sống nó khác nhau. Nhưng mà khi kết của cuộc đời ai cũng giống nhau thôi. Tôi thấy đó là chân lý. Bây giờ chúng ta sống nó có tưởng chân lý cỡ nào đi, nhưng mà kết cuộc rồi cũng giống nhau ở chỗ là tay trắng chào đời. Tại vì tay trắng chào đời, cho nên kết cuộc từ giả cõi đời phải trắng tay. Đó là như vậy. Nhưng mà nơi đây á, Đức Phật cho chúng ta biết rằng á, mặc dù tay trắng chào đời, nhưng mà trong khi tay trắng chào đời á, cái luồng nghiệp thức chúng ta mà đưa chúng ta chào đời, trong đó có đầy dẫy cái nghiệp mà chúng ta đã tích tụ từ tiền kiếp, có phước báo và có tội báo. Phải không? Cho nên sống đời hôm nay á, người khổ người vui không giống nhau. Phải không? Người khổ người vui không giống nhau. Và người phát tâm tu và không dám, không chịu phát tâm tu nó không giống nhau. Cho nên đồng thời thành phố Hồ Chí Minh chúng ta mấy triệu dân, Phật tử rất là nhiều, nhưng mà đến tu niệm Phật thất chúng ta là cả 15 tỉnh gom lại và được là 600 mấy chục người, gần 700 người. Mà tôi thấy không? Vậy thì cái số mà chúng ta tu mà được mà chân chánh tu, mong ước tu thành tựu giải thoát đúng pháp á, đếm trên đầu ngón tay, phải không? Mà cái số mà phát tâm tà, phát tâm ngụy, phát tâm giả dối hay là không phát tâm á, thì vô số hằng hà sa kể ông xiết. Rõ ràng như vậy. Cho nên gọi là
tướng tu mê tín, tu và những cái phương diện khác thì rất là nhiều. Cho nên từ chỗ đó mà tu không đúng chánh pháp thì không giải thoát. Thì hôm nay Phật tử chúng ta mà tu đúng chánh pháp bằng pháp môn niệm Phật này thì phải tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ vãng sanh. Tại vì á, Đức Phật dạy rằng á, ai nhất tâm niệm Phật lâm chung sẽ vãng sanh. Còn ai mà lâm chung không nhớ niệm Phật thì sẽ không vãng sanh. Cho nên bây giờ á, Phật tử mà lâm chung niệm Phật liên tục mà niệm hơi cuối cùng mà không niệm Phật á, mà niệm những niệm khác á, thì theo niệm đó mà đi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Trời ơi, ngày qua đã giật hụi tôi.
Rồi, thấy rõ ràng chưa?
Trời ơi, ngày qua đã giật hụi tôi. Thì nhớ cái chỗ nó giật hụi đó. Thế là đầu thai trở lại mà đòi nợ. Vậy đâu có giảng tâm được.
Rõ ràng chưa?
Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật.
Dạ,
Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Trời ơi, 20 cây vàng bỏ trong tủ chưa đem theo.
Vậy thì trở lại. Thấy chưa? Trở lại mà hưởng 20 cái vàng bị cất trong tủ đó, chưa kịp lấy đi. Mà trở lại làm gì?
Làm con, làm dâu, làm cháu, làm chích trong nhà. Chứ đâu làm cha, làm ông được đâu.
Sao?
Đó mà làm lại có ở, trở lại có hưởng được không quý vị? Chắc chắn hưởng không được rồi.
Con cháu nó xài láng hết rồi.
Rõ ràng chưa?
Vân vân.
Và vân vân. Đó là nó tham. Còn nói gì mà xong mà trở lại á.
Tao tự nhớ ngày xưa đó.
Hoàng lên quê đó. Tao kể chuyện xưa chút xíu nha.
Tao thì già chuyện lắm.
À, kể tao mơ chưa hết nữa. À, ngày xưa tao tưởng mà coi chuyện thiết đường phản đường á.
Nhớ Hoàng Lê Quê mà đánh Dung Phạm không?
Hoàng Lê Quê được ông cha là hứa gả cho Dung Phạm là đại tướng, phải không?
Nhưng mà Dung Phạm thì đáng thui à, mà tài giỏi. Mà khi Hoàng Lê Quê mà xung trận quýnh với Tiết Tinh Sang.
Tiết Tinh Sang là một viên nguyên soái ra trận mà lại là quá đẹp trai.
Hoàng Lê Quê thấy mà Tiết Tinh Sang là đụng rời tay chân, hết có thổ thép phùi được hết trơn. Phải không đó? Rồi bây giờ là mê mẩn Tiết Tinh Sang. Dạ, chết nghĩa phu thê Tiết Tinh Sang và quy y với Đường Cào. À, bây giờ thì đã bên Đường Cào sai ra quýnh lại với bên Dương Phạm là cha của Hoàng Lê Quê. Dương Phạm ra trận đối địch với Dương Phạm là Hoàng Lê Quê. Bây giờ hai người gặp nhau, tình yêu cũ gặp nhau giữa chiến trường, người ta thấy là khó khăn mà giải quyết. Bây giờ giết nàng thì không nỡ, Hoàng Lê Quê đâm cho Dương Phạm một nhát chết quèo. Mà trước khi mà Dương Phạm chết á, Dương Phạm nói câu thế này: kiếp này không trả được hận thù này, kiếp sau ta sẽ là báo cho gia đình của nhà ngươi sẽ bị là Chu Di Tam Tộc. Chu Di Tam Tộc
hận thù như vậy. Rồi khi tắt hơi cuối cùng á, là cái bụng của Dương Phạm á xẹt ra một con rồng xanh
và nhấp vào bụng của Phạm Lê Quê. Từ đó Phạm Lê Quê vừa mang thai và sanh ra là Tiết Cương đen thui thù lùi. Tại vì Dương Phạm đen thì con phải đen thôi, cha đen con đen à, tự rõ ràng chứ. Đó, Tiết Cương đen thui lùi. Và khi lớn lên rồi á, đi chơi ở trên cung trên là trên Trường An, gặp cái hội Quả Đăng, phá hủy hội Quả Đăng và bị vua kết tội Chu Di Tam Tộc dòng họ Tiết. Vậy thì cả cha con, vợ chồng, con cái Tiết Đình Sang 72 người đều bị chôn sống hết. Đó là cái thù quán của Dương Phàm trước khi chết. Đó là tâm hận đó quý vị. Trước khi chết mà hận thù đó thì kiếp sau là đi tìm thù trả hận. Đó là sanh tử luân hồi, tự đó là chưa. Cho nên trước khi chết mình còn tâm niệm tham sân si sầu bi khổ u não chi chi đó thì theo nghiệp đó mà tái sanh trở lại. Cho nên cái tâm lý Phật giáo chúng ta, Phật dạy có hai tâm, mà hai tâm này không đi đâu cùng một lúc, phải có tâm này tức là không có tâm kia. Hôm nay Phật tử ngồi đây có nhớ thầy Chân Tính không? Nhưng cái này dứt khoát không nhớ rồi đó. Mặc dù là thượng tọa Chân Tính đang trụ trì chùa Hoằng Pháp, mà tôi bảo đảm ngay giờ này Phật tử không nhớ thầy Chân Tính đâu. Ta mà chỉ biết có Siêu Quá thôi. Lỗi rằng chưa? Xin lỗi thầy Chân Tính nha. Như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật tử đang tập trung để mà nghe Siêu Quá giảng, cho nên chỉ biết có Siêu Quá mà thôi. Cho nên lúc này không nhớ thầy trụ trì. Mặc dù thầy trụ trì lo mình ăn mặc ở bệnh tu tập nè, cái ơn đức là không thể nào mà kể xiết được. Nhưng mà lúc này tạm quên ông chút đi. Nhưng mà tạm quên không có lỗi, phải không? Thượng tọa Chân Tính, thượng tọa Chân Tính nó vô Phật, dạ phải. Đúng không quý vị? Cái gì đó là có niệm này tức là không có niệm kia. Chính từ chỗ tâm lý này Phật dạy thể mình nhất tâm niệm Phật là không có tham sân si phiền não. Đó là cái công thức tuyệt vời, một cái định lý tuyệt hảo mà Đức Phật đã sáng lập được từ sự tu chứng của ngài đó, và truyền đạt lại chúng ta hôm nay. Pháp môn tu thiền đại thừa cũng thế, tiểu thừa cũng thế, và tịnh độ cũng thế thôi. Tất cả đều tập trung vào nhất tâm để thành tựu là thành tựu cái sự giải thoát, đó là ngộ tâm ngộ tánh. Nói tịnh độ là kiến tánh a di a di đà, là ngộ tánh a di đà. Nói đến thiền là bản lai địa ngục, niết bàn diệu tâm. Mà nói đến tiểu thừa là thành tựu niết bàn. Cái thiền ngộ tánh a di đà, thành tựu niết bàn hay là đạt được bổn lai địa ngục, niết bàn diệu tâm gì cũng đồng một cái nghĩa mà thôi. Danh từ tuy khác, âm vọng nó khác, mà nghĩa nó là một. Đó là cái tâm của chúng ta, đó là chân tâm, đó là tâm Phật, vậy thôi. Thì người tu tịnh độ và người tu thiền đồng một điểm đến với nhau, mặc dầu phương tiện dụng công lúc đầu và lúc đi nó có khác, nhưng mà kết quả thành tựu đều như nhau. Tự rõ ràng chưa? Cho nên nơi đây chúng ta có thể là qua cái suy luận và nghiên cứu và cái niềm tin hiểu rõ cái lý như thế này thì không còn phân biệt giữa thiền và tịnh nữa, và không còn so sánh cao thấp giữa thiền và tịnh nữa, tại vì cái chung quy đến của thiền và tịnh đó là một điểm như nhau mà thôi, danh thì khác mà kết quả cái nghĩa nó đồng, phải không? Đó như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể kết luận và có thể quyết định rằng cái phương tiện để mà độ sinh và cách tu để mà thành tựu nó dễ nó khó, nó khác nhau, nó khác nhau. Tịnh độ dễ giải thoát hơn, thiền khó giải thoát hơn. Tịnh độ độ sinh rộng rãi hơn, thiền độ sinh có giới hạn. Nói ở đây không phải mình tu tịnh độ rồi mình đề xướng lên cho cao rồi mình là mình nói pháp môn tu khác là thấp, không. Đây là cái chân lý nghĩa là như vậy, và khi mà hiểu rõ như vậy thì không ai có thể là trách mình được, phải không quý vị Phật tử? Rõ là như vậy. Cho nên đây á, chùa Hoằng Pháp chúng ta dung nạp cả những cái trình độ tu, quyền pháp tu, phương tiện pháp tu và thật pháp tu. Nơi đây nó quyền pháp là những người chưa thông giáo lý nhiều nhưng mà củng cố được niềm tin kiên quyết và pháp môn niệm Phật để mà tu, để mà giải thoát, chỉ mong cầu giải thoát mà thôi. Thưa sư, thưa thượng tọa hòa thượng, con chán sanh tử rồi, con sợ sanh tử lắm, may con được duyên nghe được pháp môn niệm Phật, được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh ngay kiếp này, con mừng quá. Bây giờ con không biết gì hết, con không có hiểu gì hết, con chỉ tin Phật và quyết niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc mà thôi. Và con tin chắc rằng kiếp này con sẽ được giảng sanh cực lạc vì A Di Đà đã hứa cho con rồi, và ngài không bao giờ quên đâu, thưa thượng tọa. Đó là gì Phật tử? Là quyền pháp, phải không? Đó là tính tu á, phải không? À. Thì ở đây Phật tử thấy rằng á, khi mà mọi người mà thiếu về cái trí tuệ để mà nhận định được cái chiều sâu giáo pháp, mà củng cố niềm tin kiên quyết như thế này và lễ bái thường xuyên chỉ niệm Phật và cầu giảng sanh, niệm Phật tu để mà chờ chết, niệm Phật để mà chờ chết á, thì người này chắc chắn là giảng sanh, bảo đảm 100% dứt khoát là như vậy. Tôi nói như vậy không phải là nói cách hàm hồ, nói cách mà không có lý chứng, không nói không phải là phi lý mà thật sự đúng lý, rõ ràng như vậy. Tại vì sao vậy? Nhờ nhất tâm niệm Phật như vậy và cố gắng như vậy và không sợ chết, không sợ sanh tử nữa, chỉ quyết cầu giảng sanh mà thôi. Nhờ như vậy mà tu xiết, tu miết, tu riết tắt hơi cho a di đà Phật đi luôn, có đang chứ? Đó, thì đây tao kể bà tử nghe. Ở đây đây là con đệ tử theo tôi nè, ông Thiện Nhật á, ông bà tử thấy đi theo tôi là ông mập mập á, là mẹ của ông á là bà Ý, bà Ý là Phật tử ở Sa Đéc, bà lớn tuổi rồi, bà dốt lắm, bà chỉ tin và niệm Phật mà thôi, thường xuyên đi nghe pháp nhưng mà hiểu giáo lý là không nhiều, nhưng mà chuyên tu dữ lắm. Tao giảng pháp chỗ nào bà cũng đi tới chứ, tối trời cũng đi nghe đó. Đó, rồi bà niệm Phật tiếp thời gian bà bị bệnh, lớn tuổi rồi bị bệnh. Bà bệnh dọn dẹp có mấy ngày thôi. Bữa đó tao đi giảng ở Nha Mân, ở dưới Châu Thành. Đi giảng vừa về xong rồi chưa kịp ăn cơm thì ông đệ tử tao đã đăng thân chạy cho sư phụ ơi, bà ấy hấp hối rồi, nhờ sư phụ ra gấp hộ niệm. Tôi bỏ cơm bỏ nước, mặc đồ vô chạy xe đạp ra, hồi đó nghèo lắm, chạy xe đạp không à. À, chạy xe đạp từ ở Bình Tiên ra Sa Đéc là 5 cây số Phật tử, mà trưa đó bụng ráng chạy ra trời lại rồi hộ niệm cho bà. Thì bắt đầu đến hộ niệm thì bà chết nửa thân mình, chết từ ở giữa ngực tới ngực mà trở xuống là chết tím rồi, tay sủi lơ, lưỡi đã phục, mắt đứng tròng là Phật tử mà vẫn còn thở. Khi tôi ra rồi, tôi và Phật tử và quý sư cô cùng xúm lại để mà hộ niệm cho bà. Tôi khai thị bà trước, bây giờ nói lớn mà đâu có nghe được, tôi dùng tâm lực để truyền đạt qua bà và tôi nói chuyện bằng âm thầm mà thôi. Cho nên bây giờ khi bà nghe được câu nói thì gọi là khai thị cho bà đó, bà điền con mắt bà bắt đầu liếc qua liếc lại, lưỡi bà từ từ le le ra, không phải le dài thòm nha, không phải vậy đâu, le le ra. Rồi bây giờ gương mặt bắt đầu từ chỗ xanh mét hồng lại và no tròn lại Phật tử. Và bây giờ tao mới nói sao, nghe sư phụ niệm Phật không, nghe sư phụ nói không? Bà nghe, bà gật đầu. À, tao nói bây giờ nghe sư phụ niệm Phật, tao niệm coi. Bắt đầu bà niệm Nam Mô Đà Phật, niệm nhỏ mà vừa nghe thôi. Bây giờ dùng cả cái tàn lực, cái sức tàn của mình mà ráng lên, dẫn nỗ lực lên nha. Cuối cùng mới là để niệm Phật. Thì bà niệm Phật được, cái lưỡi le ra bình thường tương đối và bắt đầu nhét nhét niệm Phật. Rồi bắt đầu chúng tôi và Phật tử cùng nhau niệm Phật. Ông Thiện Nhật là con trai của bà đó, tối ngày đi bán thuốc lá kiếm tiền để sinh sống gia đình, mà bà đi đâu á đều chia tiền cho bà đi gia pháp, à, để cúng dường quý sư quý thầy. À, để bà sống là nhờ con à, những người con đó có hiếu. Rồi bây giờ ông đứng trên đầu giường chắp tay niệm Phật cùng với tôi với sư cô và Phật tử. Rồi khi niệm Phật một hồi tự nhiên cái tay của bà đã Phật tử đã xui đã chết rồi, tím rồi, từ từ chắp lên, chắp tay lên rồi niệm Phật theo liền, niệm ra tiếng nhỏ nhỏ, mặt hồng hào tươi nở nụ cười rồi đi luôn. Phật tử thấy cái quyền diệu ở một chỗ á, là xung quanh lối xóm á, người lớn con nít gì để súng nhau họ coi, hồi nào giờ họ chưa thấy cái vụ khai thị để mà hộ người chết, bây giờ họ súng là coi, tự nhiên ở ngoài không thấy cũng niệm theo đó, mà tự niệm dần dần luôn, từ trong nhà ra tới ngoài sân niệm Nam Mô Phật dần hết trơn rồi. Rồi khi mà bà tắt hơi êm ái nhẹ nhàng. Khi tắt hơi rồi đó, mặt vẫn tươi hồng hào và miệng tự ngắm lại nụ cười niệm chi, tự chắp tay êm ái, đầu nóng hổi luôn. Ông đệ tử này là người con trai, đáng lẽ cha mẹ chết khóc bù lo, trời ơi má ơi sao bỏ con, má ơi sao bỏ con. Không, ông nhảy là tưng tưng lên, trời đã quá, trời đã quá. Tự thấy không, bây giờ đó cha mẹ mình chết không sốc mà lại nói trời đã quá, trời đã quá. Tại vì á, người ta đã giác ngộ và hiểu được cái kết quả của mẹ mình thành tựu giải thoát, đi rõ đằng chưa, cho nên nó trời ơi đã quá, trời đã quá. Cái là cái chuyện ít có trong cuộc đời. Tại mà tự thì mai mốt mà cha mẹ Phật tử mà chết như vậy mà tự cứ nhảy lên, trời ơi đã quá, trời đã quá. Thì rõ chưa, không riêng gì bảy là đệ tử của tôi à, ở Sa Đéc mà đã chánh tâm niệm Phật, mà Sa Đéc á là đã mười mấy Phật tử chắp tay niệm Phật ra đi an toàn. Cách gần đây có một Phật tử trẻ mới có 40 ba mấy tuổi à, ở giá không có gia đình, thì bị bú cổ bú độc Phật tử, nó phì ra bự như rắn hổ mang, tôi đo đúng một gan. Và khi mà tôi hộ niệm á và cho cô Phật tử đó đó, đúng 1 giờ khuya tôi đang ngủ bên chùa, nghe điện thoại điện qua nói sư phụ ơi em nó gần hấp hối rồi, nhờ sư phụ gấp. Tôi chạy xe qua liền. Thì khi đó đó là tôi và 1-2 thầy cùng nhau niệm Phật và một sư cô và trong gia đình thôi, hộ niệm chỉ trong vòng 5 phút thôi là nó chắp tay lên liền, nó chắp tay niệm Phật theo và tự niệm lớn lên nha, và bắt đầu nín và đi luôn, là đi vẫn còn chắp tay. Rồi khi tôi niệm vẫn còn tay chắp cứng ngắc, và để vậy niệm luôn. Và đem đi ở Trà Vinh đi thiêu, chính tôi đích thân đi thiêu, là tôi đi thiêu lần đầu tiên một người Phật tử đi thiêu đồ, đem đồ đem cho về tôi lựa ra, vì mệt mỏi quá tôi lựa được là sơ sơ được là 5 viên hoa xá lợi và 3 cái răng còn nguyên, là trẻ đó nha, cô gái trẻ không có chồng ở giá, bình thường đi làm bao nhiêu có tiền á là đi cúng dường chùa bằng cách là đắp là vàng tượng Phật bằng giấy Hồng Kông đó, và cô già thiêu tượng Phật nẫu để cúng dường cho người ta thờ, có bao nhiêu là làm nhiêu đó hết. Và kết cuộc đời chỉ mang bệnh bú mà chết, nhưng mà nhờ công đức đó mà lâm chung được gần Tam Bảo, các sư hộ niệm và chánh tâm niệm Phật ra đi, và khi chết để lại những viên hoa xá lợi bây giờ còn thờ tại nhà, rất đẹp Phật tử, đem kính đúc mà rọi đó, chiếu ngũ sắc rất là đẹp. Đó là chuyện hy hữu ở Sa Đéc. Từ đây rõ ràng chưa? Đã như vậy. Thôi, nói nhiều quá mất thời giờ phải không? Đã như vậy. Thế thì Phật tử thấy rằng đó là cái niềm tin do mình tu, dù già hay trẻ, dù hiểu giáo lý nhiều hay ít, nhưng nhờ niềm tin mà tu đúng pháp, cuối cùng chúng ta thành tựu được vãng sanh. Thì ở đây tôi có thể kết luận quyết chắc rằng Phật tử nào mà niệm Phật như vậy, với niềm tin như vậy và siêng tu như vậy, dù tu sớm tu chậm gì, cuối cùng chúng ta cũng vãng sanh. Thậm chí đến mức độ suốt cuộc đời Phật tử làm ác, lâm chung mình chỉ niệm được có 10 niệm thôi mà chúng ta cũng vẫn được vãng sanh như thường. Tại vì sao vậy? Theo cái định lý nguyên tắc tôi đã nói hồi nãy, nếu có niệm này tức không có niệm kia, phải không? Hay có niệm Phật là không có cái niệm chúng sinh, không có niệm tham sân si phiền não. Mà ngay cái lâm chung á, chính niệm đầu chúng ta là niệm tạp, và niệm cuối cùng dứt phát A Di Đà Phật, thiết tha cầu vãng sanh. Vãng sanh đâu Phật tử? Vãng sanh liền dứt phát, rõ ràng chứ? Phải không? Đó, như vậy, như thế này với tâm niệm chót như vậy thành tựu. Vậy thì Đức Phật nói kinh A Di Đà rằng: nhược nhất nhược nhược thị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược tất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mãn trung thời A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Phật tử thuộc lòng rồi phải không? Ai không thuộc lòng chết xuống hơn, phải không? Tại vì Phật tử mà, phải không? Đó có nghĩa rằng là hoặc 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày mà niệm Phật liên tục đến nhất tâm bất loạn, mà lâm chung mà nhớ niệm như vậy thì Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, đúng không? Vậy thì suốt 7 ngày là cái điều kiện để chúng ta tập cho thuần, mà quan trọng nhất là nhất niệm lúc lâm chung. Cho nên lâm chung 10 niệm thành công là như vậy đó, là người đó suốt đời làm ác không tu, mà lâm chung nhờ nhắc nhở mà chỉ 10 niệm thôi mà thành công. Vậy thì hà huống gì Phật tử chúng ta thường xuyên niệm Phật hết, một ngày niệm biết bao nhiêu ngàn câu niệm Phật, cái tính tâm chúng ta đã kiên cố rồi, phải không? Đó, như thế thì lâm chung mà làm sao mình không niệm Phật được? Hai Phật tử, Phật tử thấy rằng cái cây mà đã xuyên một bên rồi, cái gió thổi nó ngã hướng nào? Nó ngã theo chiều xiên chứ nó ngã ngược lại đâu, phải không? Vậy thì cái tâm chúng ta đã hướng về cực lạc kiên quyết rồi, vậy thì lâm chung chúng ta phải về cực lạc thôi, và không bao giờ trở lại ta bà. Cho nên chỗ nãy tôi nói, tôi ghét nhất là những người nói tu gieo duyên là như vậy đó, phải không? Gieo duyên là không có chỗ điểm ngã, phải không? Nó lung lay gió đâu ngã đó. Phải không? Đó là tu gieo duyên là không định hướng, còn mình về cực lạc là dứt phát là có hướng rồi, cho nên lâm chung không bao giờ đi qua hướng khác được. Mà thấy rõ ràng chưa? Đã như vậy, cho nên đó là một vấn đề chúng ta tin. Cho nên là tôi nói qua về tinh sự. Bây giờ tinh lý, tinh lý là như thế nào? Tinh lý là Đức A Di Đà và cảnh Phật A Di Đà không ngoài tâm ta, không ngoài tâm ta. Rồi, nhất thiết di tâm tạo mà, phải không? À, vậy thì mười phương cõi Phật đều do tâm mình tạo ra, cảnh với A Di Đà cũng là ở tâm ta. Tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tánh mình chính là Di Đà, tâm mình chính là Tịnh Độ, phải không? Ta nói này hơi cao chút xíu, đáng lẽ là tôi không trình bày chỗ này, nhưng hãy nói cho đủ nha, nói sơ thôi cho mà tự có khái niệm. Trong kinh A Di Đà sớ sao á, có đoạn tổ sư Châu Hoàng nói như thế này: tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm, cho nên câu niệm Phật mà niệm đây á, nó không có, không không, không trong, không ngoài, ba cỡ si cùng bổn vô sở đắc, cho nên toàn thể là chân tâm. Đã là toàn thể là chân tâm rồi á, thì đồng với chân thân Phật, không khác, không phân biệt được. Ai mà ngộ được chỗ này thì thành tựu được chỗ này, gọi là thành tựu được là lý nhất tâm tam muội. Mà lý nhất tâm tam muội nghĩa là ngộ tánh A Di Đà, mà ngộ tánh A Di Đà là chứng được bổn lai diện mục, thành tựu niết bàn diệu tâm, là giải thoát hiện tiền đó Phật tử. Rõ ràng chưa? Thì hiểu được cái vấn đề đó gọi là gì? Là hiểu được lý Tịnh Độ. Tâm mình vốn không niệm, cái niệm này do tâm sanh thì nó ở trong chứ đâu, thì nó thoáng thôi nha. Cái câu này mà giải ra tiếng lưỡng hồ mới hết, phải không? Tâm vốn vô niệm, chân tâm, bản tâm mình vốn là vô niệm, tâm vốn thường tịch mà đâu có niệm. Nhưng mà niệm đây nó nằm ở trong tâm của chúng ta, phải không? Vọng từ tâm sanh, niệm từ tâm khởi, phải không? Thì tâm chúng ta là điểm nhỏ trong cái chân tâm, cũng như quả địa cầu này nằm trọn ở trong là sơn hà đại địa, là vũ trụ, phải không Phật tử? Đó như vậy, tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính cái điểm này tức là vô niệm. Mà niệm tức là vô niệm là do nên mình biết được niệm vốn không, niệm vốn không, phải không? Do mình vọng nên nói rằng nó có, cái thật sự nó vốn là bản thể vốn không, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng á là Phật chúng sinh tâm vô sai biệt. Phật nè, chúng sinh nè, các loài nè, và tâm chúng ta, ba cái vấn đề này không có khác nhau, đồng bản thể là nhất như, là tánh không, phải không? Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, cho nên là tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính cái niệm này tức là vô niệm. Ai niệm Phật mà hiểu được như vậy là niệm Phật tức là vô niệm, mà niệm Phật tức là vô niệm là niệm lý rồi, trong còn niệm sự nữa đâu, trình độ cao rồi đó. Phải không? Niệm để ngộ tánh á, phải không? Đó. Tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm, cho nên câu niệm Phật mà nó là niệm Phật mà niệm đây á, nó không có, tại vì nó bản thể vốn là chân, chân không, nó không không, tại vì mình đang dụng tâm niệm, phải không? Đó, không có, không không, ba thở si cùng, quá khứ hiện tại vị lai gì á, là hiểu không có tới nổi, tìm nó không ra, tại vì nó vốn là tánh không, phải không? Đó, nó là tánh không, bổn vô sở đắc, thật sự không có gì đắc cả, tại vì mình đã có tánh Phật rồi, mình tu để mà thắp sáng cái tánh Phật mình lên thôi, cho nó hiện ra thôi, chứ thật sự nó có rồi. Tại vì tham sân si phiền não nhiều đời nhiều kiếp nó che lấp làm cho nó mờ đi, nó không hiện ra được, chứ không phải là không có, phải không? Tu là để mà làm lại cái vấn đề xưa thôi, phải không? Moi vấn đề đã có ra thôi, chứ không phải là chưa có. Giống kinh Pháp Hoa mà chúng ta học ở cái phẩm gì đó tôi quên rồi, lâu qua ông Tụng quên rồi, ông Cùng Tử đó, phẩm Cùng Tử đó, phải không? Cái thì ổng mang hột ngọc đi đó đi đây mà nói đừng nghèo quá, thật sự ra không phải nghèo đâu, giàu nhất xứ đó, nhưng mà nhờ ông trí thức, ông chỉ cho thấy có hột ngọc mà làm bộ đi xin ăn, phải không? Nó tôi có, tôi nghèo muốn chết, giờ chỉ thấy mới lần vô treo áo thiệt, hột ngọc thiệt, bây giờ thôi ông đi xin ăn để bán hột ngọc thôi, giờ giàu có làm trưởng giả, phải không? Là mình có bổn lai diện ngục, là có niết bàn diệu tâm, có tánh A Di Đà, có tánh Phật, có tâm Phật, nhưng mà không dám nhận, tại mình chưa hiểu thôi, là chưa hiểu thôi. Thế nên học kinh Di Đà mà cái tôi giải lý như vậy, mà tự hiểu chưa? Hiểu rồi, dám nhận không? Nhận liền, chịu thành Phật không? Chịu liền, phải rõ ràng chưa? Tu Phật không chịu thành Phật thì chết sướng hơn. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cho nên từ chỗ này là chúng ta đang hành đạo Bồ Đề, đang hành đạo Bồ Đề, chứ không ai nói rằng là không dám làm hành đạo Bồ Đề. Nói như vậy là không đúng, nói như vậy là yếu quá, phải không Phật tử? Nói như vậy là yếu quá, chứ phải nói rằng tôi đang hành đạo Bồ Đề, tại vì tôi đang niệm Phật để mau thành Phật, và pháp môn niệm Phật tôi đang tu là cách để mau thành tựu Bồ Đề nhất. Tại vì đây là niệm Phật là cái phước báo vô lậu, về cực lạc là phương tiện thù thắng để mau lên ngôi Bồ Tát, để mau thành Phật, đó là hành đạo Bồ Đề. Vậy thì đó là tôi nói sơ qua về cái lý là tinh lý. Và thứ năm là tinh tự. Tinh tự là tin nơi mình, tin nơi mình. Tại vì sao gọi là tin mình? Tin mình là mình niệm Phật bảo đảm sẽ vãng sanh, dứt khoát sẽ vãng sanh. Nói đây không phải là tự cao tự hào. Có người nói tôi thế này á, thầy đi tu như vậy nó thì chắc thành Phật không mà đi tu, chắc giải thoát không? Phật tử thấy chắc không? Chắc. Tại sao dám nói như vậy? Có niềm tin và có lý tưởng, phải không? Nhưng bây giờ thành Phật chưa? Chưa. Nhưng mà dám nói, dám chắc, phải không? Cứ như bây giờ học trò mà vô học trong lớp á, chắc chắn ngày mai mày là bác sĩ không? Nó tôi quyết định là tương lai tôi là bác sĩ đó, tương lai tôi làm giáo sư đó, mày chắc không? Nó chắc. Nhưng bây giờ mày làm chưa? Dạ chưa, đang học. Phải không? Tôi đang học mà. Nhưng mà tương lai tôi sẽ được, phải không Phật tử? Tương lai tôi sẽ được, nếu tôi học cố gắng và đủ điều kiện tôi sẽ làm bác sĩ, và nếu mà trung bình tôi sẽ làm giáo sư, tệ lắm tôi làm giáo viên, mà tệ nữa tôi cũng biết chữ rõ ràng. Thấy rõ ràng chứ? Như thế thì một người niệm Phật với phát tâm Bồ Đề như vậy thì bảo đảm tương lai sẽ làm Phật, với điều kiện mình phải được giảng sanh là cái điều cơ bản, phải không? Phải giảng sanh mới mau thành Phật nha. À, mà không giảng sanh là không thành Phật, mau được không thành Phật, mau được, nói cho rõ ràng và kỹ lưỡng như vậy mới được nha. Chúng thôi, Phật tử bắt lỗ tôi à, phải không? À, giảng sanh mới mau thành Phật, mà không giảng sanh thì chậm thành Phật. Là như vậy. Như thế này, khi Phật tử với nhất tâm như vậy, niềm tin như vậy, và ai hỏi tới, à sao bà mới tu đây và tu như vậy, niệm Phật như vậy nè, niệm Phật thất thường xuyên vậy, bà chắc giảng sanh không? Phải nói thẳng một câu rằng, chỉ vào mặt người đó mà nói đây nè, sao không giảng sanh? Bảo đảm chắc chắn giảng sanh. À, nói như vậy đó. Thì đó là tin tự. Thì khi tôi nói như vậy, Phật tử đã có niềm tin chắc rồi, phải không? Đó, như vậy. Mặc dù mới dự Phật thất hôm nay thôi, hay là mới tu hôm nay thôi, là cũng giảng sanh như thường. Tôi kể một câu chuyện gọn chút xíu Phật tử nghe thôi. Tôi có một buổi giảng ở tại ông Yên, công phó cái chùa đó, vừa bổ nhiệm trụ trì tới. Bà đó chưa từng đến chùa để nghe pháp trong mấy mươi năm trời, nghe danh tôi từ lâu mà chưa từng nghe pháp của tôi. Hôm nay nghe nói sư quá giảng, mừng quá. Hôm nay gói gắm công chuyện, hôm nay mà phải đưa tao tới nghe sư quá giảng nha. Nghe nói sư quá giảng không buồn ngủ, ông vui lắm. Thì bây giờ khi nghe tôi giảng thời pháp xong rồi, tôi kết thúc bài giảng, Phật tử đứng dậy lại về, bà không chịu. Tôi nói sư giảng nữa tôi nghe nữa, sư giảng sáng đêm tôi cũng nghe nữa. Nói như vậy, tôi mới nói thế này, tôi giảng sáng đêm cũng được, nhưng mà sợ bà ngầu không nổi. Sáng nổi, sư giảng bài con ngồi nghe hoài, sư giảng vui quá. Tôi nói thôi bà Phật tử ơi, thời giờ có giới hạn, tôi để khi khác đi ha, để khi khác rồi sư sẽ giảng thêm. Bà về, bà về đêm đó bà nói chuyện với gia đình sao không biết. Sáng tôi vô dự cái lễ bổ nhiệm trụ trì, thì nghe mấy đệ tử báo cáo rằng sư phụ ơi, tin đặc biệt, hỏi tin gì? Hỏi sư phụ giảng sao bà đó, bà về bà chết queo rồi. Hỏi sao chết? Nói bà nghe sư phụ giảng bà mừng quá trời đi, mấy chục năm chưa có từng nghe pháp, nghe sư phụ giảng bà mừng quá, bà kể cho con cái nghe rồi bà cười cái bà chết luôn, chết trong nụ cười đó bà tử, chết queo luôn. Tôi nói vậy là quá tốt rồi, hỷ pháp. Hai bà tử, thôi chết hết đi, bà tử chết hết rồi. Phật tử không dám chết bây giờ đâu. Tại vì sao? Nói sư sư chết bây giờ uổng quá. Tại vì chết bây giờ cái quả nhỏ lắm. Để con ráng niệm Phật thất chừng vài chục lần nữa con sẽ chết, đằng quả nó cao hơn. Đó là cái tâm nguyện của chúng ta để mau thành Phật. Cho nên còn dư thừa cái xác thân ngày nào là lợi dụng để mà tu, chứ không nên kết liễu nó sớm. Phải quý vị biết rằng thân này là vô thường, sanh diệt, là bất tịnh, đầy bệnh hoạn, đầy phiền não, nhưng mà phải lợi dụng nó để sống tu. Còn chút hơi tàn, ráng lo niệm Phật. Là như vậy. Thì đó là tôi nói về tin tự, là tự tin lên mình, quyết chắc sẽ giảng sanh. Và cuối cùng là tin tha. Tin tha là cái chi thứ sáu của niềm tin. Đó là tin Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Người tu tịnh độ mà không tin Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh là thiếu cái chi thứ sáu. Do nơi đó mà lâm chung tam nghi là ba cái vấn đề quan trọng Phật tử cần lưu ý. Khi mà chúng ta sắp chết á, có ba cái đề nghi khởi lên nơi tâm người tu niệm Phật chúng ta. Hằng ngày chúng ta rất là siêng tu tinh tấn tu, nhưng mà đến cái niệm cuối cùng gần tắt hơi, bỗng nhiên cái mình nghi. Nói trời ơi, không biết Đức A Di Đà có tiếp dẫn giảng sanh không nữa, cái tắc thời rồi đời. Thế không, tại vì đâu có niệm Phật đâu. Mà cái câu cuối cùng là không biết cái Đức A Di Đà có tiếp dẫn giảng sanh không nữa, thôi rồi tiêu. Vậy là đi về đâu Phật tử? Đi về biên địa nghi thành. Biên địa là gì? Là cái biên, là cái bờ thế giới, cái ranh thế giới của nước Cực Lạc A Di Đà. Là mình có công đức, có phước lành, không bị sanh tử luân hồi nữa, nhưng mà không được về Cực Lạc, không vô xứ Cực Lạc, mà về cái xứ là sát thế giới Cực Lạc, gọi là biên địa nghi thành. Ở đó chơi sống còn sung sướng hơn cõi trời nữa, rồi là nhiều đời kiếp trăm năm hay là triệu năm cũng không biết, có Bồ Tát đi ngang qua chơi ghé đó rồi thuyết pháp cho mình nghe, chừng đó mới có niềm tin củng cố lại, rồi Nam Mô A Di Đà Phật cái nhảy qua rầu vô luôn. Đó, đó là biên địa nghi thành. Cái này thứ nhất là nghi Phật A Di Đà có tiếp dẫn mình không. Nghi thứ hai, mình tu tinh tấn dữ lắm, lâm chung cái mình nghĩ thế này, trời ơi nghiệp chướng nặng nề quá, trả chưa hết, không biết là giảng sanh không nữa, rồi biên địa nghi thành. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi, trời ơi phiền não còn nhiều quá, đoạn hết chưa nữa, rồi biên địa nghi thành. Rõ ràng chưa? Đó, vậy thì ba cái vấn đề đó mà khởi lên thì rơi vào biên địa nghi thành, tại vì không có A Di Đà Phật ở hơi thở cuối cùng. Phật tử thấy chưa? Vậy thì nơi đây Phật tử tới củng cố cái niềm tin của chúng ta cho vững chắc, để lâm chung chúng ta không rơi vào cái tam nghi này, để chúng ta được giảng sanh. Vậy thì đó là sáu chi của niềm tin. Tôi không nói rộng rãi nhiều nữa. Khi nói sáu chi niềm tin thì tôi đã khái lược sơ qua về cái hạnh tu và cái nguyện lực rồi. Bây giờ tôi giới thiệu thêm một chút xíu nữa thôi. Đó là bốn cái vấn đề hành tựu giảng sanh cho Phật tử củng cố cái sự tu của mình. Vấn đề giảng sanh Cực Lạc có bốn cái vấn đề. Đó là đối nghiệp giảng sanh, thứ hai là nhất tâm giảng sanh, thứ ba là vô ký giảng sanh, và thứ tư là cuồng là ngộ tánh giảng sanh. Thì người tu tịnh độ chúng ta có bốn cái trình độ để giảng sanh, hay là bốn cái trường hợp tùy theo căn cơ trình độ mình tu thấp hay cao. Thứ nhất gọi là là cuồng loạn vãng sanh, hay là đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, nghiệp là gì? Là cái nhân quả, nghiệp báo, nghiệp chướng mình gây cho tạo chúng sinh từ vô lượng kiếp và kiếp hôm nay mình chưa trả hết. Theo người ta nói á, phải trả hết nghiệp mới được đắc niết bàn, mà nghiệp còn là phải sanh tử để trả quả báo. Nói như vậy thì muôn đời nghìn kiếp làm sao mà vãng sanh được Phật tử, phải không? Cho nên bây giờ ở đây với pháp môn niệm Phật á, là được đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, nhờ hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, mà chúng ta được trực giảng Tây Phương siêu sanh tịnh độ, gọi là bậc A Bệ Bạc Ký, là bất phôi chuyện, đồng với A A Na Hàm quả của thanh văn mà tôi bình luận nãy Phật tử được nghe, so sánh tỷ giáo là nhất tâm vào định, không có tham sân. Mà tham sân là căn nguyên của sanh tử luân hồi, mà nhất tâm bất loạn là không còn tham sân, mà không còn tham sân là không còn động cơ để tái sanh. Đó, cho nên chúng ta được là giảng sanh, mà cái ngâu thấp nhất là A Bệ Bạc Trí, là bất câu chuyện. Cho nên là đới nghiệp giảng sanh, chứ đâu nghi ngờ gì nữa, phải không? Nghiệp tại trời cỡ nào đi nữa, phải không? Mà lâm chung A Di Đà Phật rồi cũng được đới nghiệp giảng sanh. Đó là thứ nhất, trước là cuồng loạn là loạn tâm, rồi cuối cùng lâm chung là nhất tâm, đó là được giảng sanh, là đới nghiệp giảng sanh. Tự thấy chắc chắn chưa? Bảo đảm không? Bảo đảm 100%, phải không? Rõ ràng chưa? Đó, như vậy. Vấn đề thứ hai là nhất tâm vãng sanh, đây là trình độ cao hơn. Người này có hiểu giáo lý nhà Phật và có chuyên tu, công phu tu thường xuyên niệm Phật thất thường xuyên, kiết thất thường xuyên tu và thường được nhất tâm bất loạn, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, cho nên là nhất tâm bất loạn. Người này lâm chung tự niệm Phật mà vãng sanh, khỏi cần ai hộ niệm cả. Đó gọi là nhất tâm vãng sanh. Phật tử được không? Được, bảo đảm chắc chắn. Ai được giơ tay coi. À, đó, vậy là giơ tay lên hết rồi. Ai mà chưa dám giơ tay là mới mốt giơ tay nha. Đó, như vậy, đó là nhất tâm vãng sanh. Thứ ba là vô ký vãng sanh. Vô ký là không ghi nhớ, không ghi nhớ bằng cái gì? Bằng cái tư tưởng của chúng ta, không cố niệm bằng cái miệng của mình, là không ghi nhận được câu niệm Phật bằng cái ép bằng tư tưởng, ức chế bằng tư tưởng. Khi mình niệm lúc sanh tiền giống như là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nghĩa rằng là người này đó là khi lâm chung á là chết một cái là bất đắc kỳ tử. Chết cái là không có trọn vẹn thi thể, bị bơm nổ cái in một cái banh thi thể, niệm Phật không kịp. Nó bị chặt đầu cái bực đứt ngang niệm Phật không được. Phải không? Đó gọi là chết bất đắc kỳ tử mà không còn thân để niệm. Nhưng mà khi mà niệm được nhất tâm bất loạn thì đến chỗ vô niệm mà niệm tự tại á, là bây giờ qua trạng thái là vô niệm. Vô niệm là gì? Là không niệm tự niệm. Cái niệm này gọi là tánh niệm. Đi đứng nằm ngồi thức ngủ đều câu niệm Phật cái hằng ngủ trong tâm. Phật tử mà khi mà tối nằm ngủ giật mình á, Nam Mô Đà Phật, có không? Có. Thấy không? Lúc nào mình không có niệm Phật bằng miệng, nhưng mà khi mình hồi tưởng lại, mình ghi nhận lại trong cái tâm niệm của mình cảm giác như mình đang niệm hồi nào á. Niệm Phật hồi nào đâu á, nó niệm sẵn ở trong á. Đó là gì? Là vô niệm. Bây giờ đi vào tánh niệm, là thuần niệm, nó qua cái vấn đề tự niệm rồi. Thì cái lâm chung không cần có miệng để niệm, mà tự cái tánh nó niệm. Cho nên mình chết bị xe đụng chết, bị chặt đầu chết, bị bom bắn chết, lựu đạn nổ chết, ô bích nổ banh sát chết, nhưng mà vẫn vãng sanh như thường. Chứ đừng nói rằng chết vậy thì sao mà vãng sanh được, tại vì đâu nghe niệm Phật. Mà đâu ngờ rằng người ta đã niệm thuần rồi, tánh niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh. Khi mà xe đụng cái trời ơi chết tôi, không phải như vậy, mà xe đụng rồi A Di Đà Phật đi luôn, niệm thầm đi luôn. Thì rõ ràng chứ, đó là vô ký vãng sanh, được không? Được, phải không? Nhưng phải yếu. Đó. Thứ tư, đỉnh cao hơn là ngộ tánh vãng sanh. Ngộ tánh vãng sanh tức là gì? Tức là hiện tiền kiến tánh A Di Đà và chứng được là lý nhất tâm tam muội hiện tiền, là vãng sanh hiện tiền trước rồi, là đắc được cái quả gì như là xứng văn ngô tổ rồi. Đó là ngộ tánh vãng sanh, tức là mình đã kiến tạo được cái tâm tánh mình trở về với chính mình rồi, đó là tánh A Di Đà. Cho nên đây gọi là hồi hổ câu niệm Phật, tức là mình quán câu niệm Phật đây. Như tôi nói nãy, tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm á, thì ngay bây giờ là mình trở về tánh niệm. Niệm Phật là niệm cái tánh A Di Đà của mình. Cho nên ngày xưa Phật tử nhớ Phật sống vào Kim Sơn á, khi mà dạy đồ chúng mà tối mà niệm Phật á, đúng 12 giờ khuya ta đang ngồi thiền, cái ngài đi tới đi lui đó, ngài không có giữ cái tâm im ru mà ngài la lớn lên: ai đang niệm Phật A Di Đà đây, ai đang niệm Phật A Di Đà đây. Nửa đêm mà thượng tọa chân tính mà đi kiểm tra Phật tử mà tâm thiền, mà thầy la như vậy á, tôi nói trời ơi, ông thầy bữa nay bổn thần kinh xuống mà, phải không? Tôi đang ngồi tu mà ông la âm sùm như kỳ vậy nè. Không phải, thầy đang đi khai thị đó. Tại vì trong cái số tu chúng ta có nhiều trình độ, trình độ tính tu, trình độ là phương tiện tu, trình độ là thật tu, trình độ nó khác. Đây là cái khai thị cho những người đã từng là sắp được xứng lý. Đó là cho nên mà nói câu đó để tự người đó phản chiếu lại và thành tựu được lý niệm Phật. Bây giờ khi nghe Phật sống từ Kim Sơn á, nói rằng ai đang niệm Phật A Di Đà đây, mà Phật tử trả lời dạ con à, là chật lất. Phải không? Nó con à là có năng, có sở, có mình và có là đối tượng niệm. Vậy là có phân biệt rõ ràng, là câu niệm Phật và chính mình là hai. Còn bây giờ có người nghe được vậy là ngộ liền, là ai đang niệm Phật A Di Đà đây, thì đâu ngày dứt được cái năng và sở và thành tựu được cái tánh A Di Đà liền. Tự rõ ràng chưa? Đó là cái câu khai thị cho ngày la lớn lên và để cho một Phật tử, một đệ tử nào đó trực nhận được và ngộ tánh vãng sanh tức thì. Phật tử nhắm làm được không? Được. Được, phải cố gắng. Không được, phải cố gắng. Thôi, thì đó là bốn cái vấn đề thành tựu vãng sanh. Câu triển khai sơ khái lược Phật tử được nghe, để Phật tử thấy rằng trong bốn vấn đề này, chúng ta có một trong đó. Phải không? Tùy trình độ của chúng ta. Tệ nhất là chúng ta được gì? Đới nghiệp vãng sanh, là bảo đảm an toàn chắc chắn trên con đường xa lộ, không có xe chạy. Phải không? Thì tôi nói là bảo đảm trên đường về cực lạc đó, an toàn là được A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Có niềm tin như vậy, có phát nguyện thiết tha như vậy, và có niệm Phật như vậy, sớm chạy gì chúng ta cũng sẽ được vãng sanh. Đây là cái tối yếu của vấn đề niệm Phật của chúng ta. Cho nên ở đây với đạo tràng niệm Phật Thất nơi chùa Hoằng Pháp đây, thì chúng tôi vô cùng tán thán và ngưỡng mộ từ lâu, và hôm nay được hạnh ngộ cùng với thượng tọa trụ trì và toàn thể Phật tử hiện diện đạo tràng của chúng ta. Chưa có đạo tràng niệm Phật nào mà tới gần cả 700 người thế này. Và tao nghe thầy Chân Tính trả lời rằng là số đăng ký qua điện thoại là trên cả ngàn, và có một số mà không được đi tu nữa, họ cóc trong điện thoại. Được thấy không? Thì chứng tỏ rằng cái đạo tràng niệm Phật chúng ta có cái quy đức rất là lớn. Và thượng tọa trụ trì tuy là trẻ tuổi, thầy trẻ tuổi hơn tôi, nhưng mà có thể cảm nhận rằng cái đức và cái phước của thầy có thể hơn tôi. Phải không Phật tử? Nhưng mà cái danh của thượng tọa Chân Tính á, thì không bằng tôi. Phải không? Tại vì thượng tọa là trụ trì thôi, mà tôi thì là trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Đồng Tháp, chắc là lớn hơn rồi phải không? Mà tu cũng lâu hơn nữa, nhưng mà cái phước, cái đức để mà gây dựng cái đạo tràng này và hướng dẫn Phật tử tu như thế này, tôi chưa làm được. Mặc dù tôi có cái sự mong ước rất là lâu mà chưa làm được. Nhưng mà hôm nay thầy thượng tọa Chân Tính chúng ta tuổi trẻ mới đây mà gây dựng đạo tràng quy mô thế này và được tu như thế này rất là hiếm có. Đây là cái điều kiện chúng ta thấy rất là trân trọng với cái đạo nghiệp của thượng tọa trụ trì. Đây là Bồ Tát hạnh, đây là cái hạnh Bồ Đề. Vậy thì thượng tọa Chân Tính chúng ta đang ở trong cái hạnh đạo Bồ Đề. Tại vì hạnh đạo Bồ Đề tức là cái hạnh tu làm Phật. Mà hạnh tu làm Phật là gì? Là hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài. Hoằng pháp là sự nghiệp, độ sanh là cái hoài bảo. Phải không? Đó, vậy thì giờ thượng tọa Chân Tính không thuyết pháp Phật tử nghe như tôi. Tôi một tháng đi giảng gần 20 ngày rồi, đi tùm lum chỗ nào cũng đi hết. Đang đi ngày đi đêm, nhiều khi tôi đi giảng từ Tâm Nông Hồng Ngữ biên giới, khuya về tới phòng tôi là đúng 11 giờ khuya, tắm rửa 12 giờ mới ngủ, sáng xách gói đi nữa. Mà đi hoài không ốm. Giết cũng mập lù à. Ngày xưa mà tử tôi ốm nhất cho phò ma đó. Ốm hơn đệ tử giác độ của tôi nữa. Đó, giờ ho hen rồi là đau tim hoài. Mà từ năm 78 nước lũ tôi về Sa Đéc là ở tôi nhập thất 2 năm liên tục. Và 6 tháng cuối cùng 2 năm tôi phát giác bệnh tim là bệnh tưởng tượng. Cho nên tôi không nhớ nó nữa và lo niệm Phật miết niệm riết luôn. Và tới cái tháng cuối cùng đó tôi không ăn cơm. Tôi chỉ là uống nước và ăn bột mà thôi. Để rảnh thời gian đó tu. Cái thời gian đó tôi tu có kết quả. Không phải khoe mà tử. Nói mà tử nghe cho có niềm tin thôi. Tôi không có khoe. Nhưng mà thời gian đó tu khi ngồi thiền á, tôi có một cái cảm giác lạ. Khi ngồi thiền tôi thấy bạch hạt bay đầy trời hết. Ngồi thiền mà tôi cảm giác bạch hạt bay đầy trời. Rồi tôi có cái tâm nguyện ngay lúc ngồi thiền. Nói rằng nếu kiếp này con được vãng sanh, xin bạch hạt đậu đến vai con. Thì con bạch hạt nó đẻ bay nó xuống đậu vai tôi. Rồi bạch hạt bay đi tôi nguyện lần nữa. Nếu thật sự con vãng sanh, xin hãy cho bạch hạt đến đậu cánh tay con. Cái tôi đưa tay ra, con bạch hạt nó đậu lần nữa. Tôi cũng chưa chịu tin nữa, tôi nói lần nữa. Nếu thật sự kiếp này con vãng sanh, thì xin cho bạch hạt đậu đến vai phải con một lần nữa. Thiệt đáp xuống một con đậu vai tôi. Rồi bay mất. Từ đó tôi có niềm tin kiên quyết. Rồi từ đó khi mà tôi ra cái thất lần cuối cùng đó, ở cái năm thứ hai đó, là tôi hết bệnh tim luôn và bắt đầu tôi mập luôn và làm việc cái ban nghi sự tới Đồng Tháp tới bây giờ luôn. Tôi thấy đó như vậy. Vậy thì nhờ công đức niệm Phật. Cho nên người tu niệm Phật công đức rất là lớn. Không phước báo nào bằng niệm Phật A Di Đà. Không cách nào đoạn phiền não bằng niệm Phật A Di Đà. Không cách nào mau thành tựu nhất tâm và giải thoát bằng niệm Phật A Di Đà. Tôi thấy rõ ràng chưa? Cho nên niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ là tội nghiệp mà. Cho thành tựu phước báo, cho thành tựu giải thoát nó dễ dàng lắm. Cho nên tôi phát nguyện suốt đời tôi chỉ giảng tịnh độ mà thôi. Và khuyên người niệm Phật mà thôi. Đó là hồi hướng cầu vãng sanh cực lạc. Và những người hữu duyên với tôi đồng về cực lạc hết. Và hôm nay mong rằng toàn thể Phật tử niệm Phật Thất nơi chùa Hoằng Pháp hữu duyên với tôi hôm nay với thượng tọa Chân Tính và các vị giảng sư tịnh độ của chúng ta đồng về cực lạc hết. Sớm chày chúng ta sẽ gặp nhau bên thế giới cực lạc Tây Phương. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi dứt lời trong buổi giảng hôm nay, tôi xin tặng Phật tử hai bài thơ này của tỉnh Nam Đại Sư. Hai bài thơ mà tôi tâm đắc nhất và áp dụng vào đời sống tu của tôi. Tôi hằng dạy đệ tử tôi tu và có kết quả thường hằng. Đó là hai bài kệ tỉnh Nam Đại Sư dạy chúng ta vừa đi và vừa nằm để niệm Phật. Thì trong hàng ngày chúng ta đi để làm việc, thì Ngài dạy chúng ta cách đi để mà tập trung tu. Bài kệ như thế này: lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật lần theo một bước qua, dưới gót hằng thường chơi tịnh độ, trong tâm mỗi niệm cách Di Đà, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, nhớ niệm Phật đó. Lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc vãng sanh về cực lạc, mười phương chu ngoạn tự như mà. Thì qua cái bài kệ này á, là Đức Tịnh Am Đại Sư dạy chúng ta là đi đứng nằm ngồi, đi đứng chúng ta phải thường niệm Phật bằng cách là theo bước chân. Nam mô A Di Đà Phật, 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 được không Phật tử? Quá dễ. Phật tử đi xe đạp á, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, dễ không? Rất là dễ. Nhưng mà câu dài quá thì chia làm hai, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, được không? Rất là dễ. Cho nên bước đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hàng thường chớ tịnh độ. Mặc dầu đi trên đất xi măng, đi trên đá sỏi gồ ghề, nhưng mà tâm niệm như vậy là nhất như. Cho nên đi trên đây chẳng khác nào đi trên đất cực lạc, phải không? Đó, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm cách tha bà gì đáng niệm Phật, giả quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa. Tại dù ngắm kiển xem qua đi đâu mặc tình, mình có quyền ngắm cảnh xem qua, xem trăng thưởng nguyệt, nhưng mà tâm vẫn hàng niệm Phật, phải không? Đó, giả quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa. Đợi lúc giảng sanh về cực lạc, mười phương vô ngoạn tự như mà chờ về cực lạc, không có đi bộ nữa mà đi bằng thần thông. Phải không? Sáng là lấy cây giỏ đi hái hoa, rồi đi mười phương cõi Phật bằng thần thông, cúng dường giáp mười phương cõi Phật, rồi về cực lạc ăn cơm đúng 12 giờ trưa, phải không? Đó, rõ ràng cho thanh thống tự tái. Rồi bây giờ qua cái bài thơ thứ hai là dạy khi chúng ta nằm ngủ, làm ăn tối ngày đi đứng nhớ niệm Phật, rồi bây giờ trước khi ngủ phải niệm Phật. Niệm Phật bằng cách theo hơi thở, hơi thở ra niệm Phật, hơi thở vô niệm Phật. Ngài dạy như thế này: lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, là niệm thầm trong niệm ra tiếng nha. Phật tử mà niệm Phật mà ra tiếng khi nằm là bị bệnh thương khí, nó tổn hơi nguy hiểm lắm, phải niệm thầm mà thôi. Nếu lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh, tức là hơi thở mà nương theo giữ hiệu danh, là hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Dễ không? Tại vì sao Phật tử? Cái pháp môn này gọi là gì? Là bảo dương tùy tức tam muội, là theo hơi thở mà giữ câu niệm Phật, thành tựu được cái đại định tam muội rất là dễ dàng. Tại vì con người mình sống là nhờ hơi thở, mình luyện cái câu niệm Phật theo hơi thở, nó quen nó thuần rồi, khi chết A Di Đà Phật đi luôn, thấy không? Dễ vô cùng. Tôi mà thành tựu được pháp môn tu niệm Phật là nhờ pháp môn này, nhờ pháp môn này. Và đệ tử tôi dạy tu là chuyên về pháp môn này mà thôi, là niệm Phật theo hơi thở. Đó, như vậy luyện như vậy, tu như vậy, thành tựu như vậy, làm chung chút hơi thở cuối cùng A Di Đà Phật. Lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh, một gối gió trăng trong dạng dặm, mà nửa giường trăng sáng khoảng ba canh. Nghĩa là sao? Là mới vừa ngồi niệm Phật á, nằm niệm Phật á, tự nhiên cái rồi nhập tâm ngủ đó, không hay ngủ thì giật mình thức dậy, trăng canh ba đã xuyên qua cửa sổ, thấy không? Sao phải rõ ràng chưa? Đó, vậy thì một gối gió trăng trong dạng dặm, mà nửa giường trăng sáng khoảng ba canh, đã không trần lũy tâm yên tịnh, trước khi ngủ mà niệm Phật như vậy là không có sầu bi phiền não, phải không? Không có gác tay lên trán suy nghĩ, không gác giò chữ ngủ suy nghĩ, mà nằm ngay đơ mà niệm Phật đi luôn. Đó là điều thuốc an thần hay nhất để dễ ngủ, phải không? Đó, tôi lặp lại: lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh, một lối gió trăng trong dạng dặm, nửa giường trăng sáng khoảng ba canh, đã không trần lụy tâm yên tịnh, duy có liên qua mộng dễ thành. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật mà về cực lạc á là dễ thành tựu nhất, phải không? Là về cực lạc ngâu to sen là dễ nhất, không có pháp môn nào bằng. Cho nên tôi nói là lúc vào đầu bài giảng á, đường tắt trong những con đường tắt, phải không? Giấc điệp mơ màng chư Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Nằm chiêm bao thấy dạo thế giới cực lạc, nằm chiêm bao thấy hào quang Phật gọi đến mình, nằm chiêm bao thấy điềm lành, đó là chứng nghiệm giảng sanh. Phật tử nào tu mà nằm chiêm bao thấy những điềm lành như vậy đó thì chết ngay bây giờ là đủ điều kiện để giảng sanh, đủ điều kiện giảng sanh. Có thể là thi mà được cái điểm chót á, điểm chót á là cuối điểm á, 10 điểm là được, là thành tựu cái quả thì là thành tựu được cái sự là kết quả đó. Cao nhất là 18 điểm mà thấp nhất là 10 điểm mà mình được 10 điểm, phải không? Là dễ nhất. Vậy thì nói là giảng sanh cực lạc mà thấp nhất là bất khấu chuyện. Vậy thì đó là hai bài thơ Tịnh Nam Đại Sư dạy chúng ta khi đi cũng như khi nằm. Mong rằng với buổi giảng hôm nay làm duyên cho Phật tử nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp, và với cái duyên này xin cầu nguyện ân trên Đức A Di Đà phóng quang từ bi gia hộ cho đạo tràng Hoằng Pháp luôn luôn hưng thịnh, thượng tọa chủ trì luôn luôn mạnh khỏe, đứng dẫn Phật tử chúng ta suốt cuộc đời trên đường tu, dạy Phật tử niệm Phật thất, và phù hộ cho toàn thể Phật tử có duyên nơi đạo tràng niệm Phật thất chúng ta tính tâm kiên cố, nguyện lực tiến tha, niệm Phật kiên trì, nhất tâm bất loạn, và lâm chung đồng giảng sanh cực lạc thất vậy. Hẹn Phật tử ở duyên khác. Nam mô.